Thì ngày xưa chúng tôi đi học trên trường trung cấp Phật học Hà Tây. Cố Hòa Thượng Viện chủ chùa Hương ngài đã giảng rất rõ về câu này. Hôm nay chúng tôi đang nói lại cho các quý vị nghe. Thế nào là thứ nhất là tu đại giác? Chúng ta biết đó, tại ra là cái nền tảng đầu tiên đối với một Phật tử, đối với người học Phật. Tất cả các đức Phật đã thành đạt đều từ tu tại ra mà thành tựu. Tất cả các đức Phật đang thành đạt, tức là đã thành đạo và đang thành đạt, cũng từ trên cái nền tảng tu tại ra mà thành tựu. Và tất cả các đức Phật tương lai sẽ thành Phật cũng từ trên nền tảng tu từ tại ra mà thành Phật. Cho nên đó, tất cả nó đều có cái nguyên khởi, cái căn duyên của nó. Giống như là mấy năm trước sư thầy chủ trì và các Phật tử chúng ta và nhân dân xây một cái ngôi nhà thờ tổ này vậy. Cái bước đầu xây dựng cái ngôi nhà thờ tổ đó là cái gì? Đó là cái lễ động phòng. Có lên cái lễ động phòng, có đất trống, phân định chỗ đó là cái chỗ để xây dựng ngôi nhà thờ tổ rồi. Và rồi chúng ta ra toàn thể dân làng, Phật tử ở đây chủ trì làm lễ động thổ. Động thổ đào lưới đất lên thì cái gì được đặt xuống đầu tiên? Những viên gạch, những viên đá được đặt xuống đầu tiên, đó là nền móng. Đó là nền móng của ngôi nhà tổ này. Và cái nền móng này có xây được cái ngôi nhà tổ cao to và đẹp chắc chắn như thế này không? Thì phải có gì? Có nền móng chắc chắn và vững vàng đầu tiên. Gọi là muốn xây dựng được một cái kiến trúc thượng, một cái kiến trúc thượng tầng, thì cái kiến trúc hạ tầng là đầu tiên mình phải tính toán và làm cho nó tốt đã. Đó. Cho nên người học Phật của chúng ta cũng đi như thế. Nếu chúng ta bảo rằng chúng ta là một Phật tử, chúng ta muốn tu tập và giải thoát giác ngộ, chúng ta đến chùa thì chúng ta giả bộ như là một Phật tử rất là thuần thành, đối chứng chứng tăng, chúng ta cung cung kính kính, nhưng mà cung kính phải bề ngoài thôi. Còn về nhà chúng ta phải hoàn toàn sống ngược lại với cái gì mà chúng ta thể hiện ở trong chùa khi chúng ta đến chùa. Như vậy chúng ta không phải là một Phật tử chân chính, mà chúng ta trở thành một con người sống gì? Hai lá mặt. Sống hai mặt. Khi đến chùa thì chúng ta hoàn toàn có người khác, về đến nhà chúng ta hoàn toàn có người khác. Như vậy không phải là người không tại gia. Tương tự như vậy, nếu mấy năm trước thầy trụ trì và các Phật tử ở dân làng chúng ta đặt xuống cái nền móng nhà tổ này, và các quý vị nghĩ là gì? Muốn cho nó tiết kiệm vật liệu, xây bo nó lên và quấn để giống ở trong cái móng, làm dối đi cho nó bớt vật liệu, bớt gạch, bớt đá, bớt cát, bớt sỏi, bớt xi măng, vân vân. Để giống ở trong và không đổ khung đổ xương gì thì cái ngôi nhà nó vẫn được xây lên. Nhưng một thời gian sau các mình biết cái gì xảy ra, ngôi nhà đó sẽ bị nứt, nứt móng, nứt tường, và thậm chí là nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào. Cho dù ngôi đó, ngôi nhà đó vẫn được xây lên. Người tu tập chúng ta cũng như thế. Vậy tu tại gia là tu như thế nào? Đức Phật dạy khi vào đại thế, ngài đã dạy cho các Phật tử của chúng ta tu tại gia là đầu tiên, đó là quy y Tam Bảo. Quy Tam Bảo là nền tảng căn bản đầu tiên cho một Phật tử đại gia. Để trở thành một Phật tử đại gia thì chúng ta phải quy Tam Bảo. Thế nào là quy Tam Bảo? Chữ quy có nghĩa là quay về. Chữ y có nghĩa là nương tựa. Quy y có nghĩa là quay trở về nương tựa. Nương tựa vào đâu? Nương tựa vào ba ngôi báu, đó là Phật, là Pháp và Tăng. Ba ngôi báu Phật, Pháp và Tăng. Vì sao lại gọi ba ngôi đó là báu? Trong luật đàn Đức Phật giải thích cho các đệ tử của mình đó, tất cả vàng bạc châu báu ở thế gian là quý, nhưng mà nó không theo được con người ta mãi mãi được. Giỏi lắm thì đến hơi thở cuối cùng rồi nó cũng chia tay chúng ta ra đi. Cả một đời chúng ta lam lũ, làm lụng vất vả, tích cóp, lưu trữ, vân vân. Nhưng khi mà hít vào không thở ra nữa thì tất cả kho tàng của cả tài lợi danh vọng mà chúng ta đã gây dựng và tích cóp đó đều chia tay chúng ta. Dù chúng ta có muốn hay không, nó đều chia tay chúng ta. Và hai bên âm dương cách biệt của cả tài vật danh vọng ở lại thế gian, còn thân xác và thần thức của chúng ta mang mang trong ba đường sáu nẻ, không mang ra nào. Cho nên Đức Phật mới nói tài tiền tài vàng bạc châu báu thế gian là quý, nhưng mà không theo chúng ta mãi mãi được, chỉ có nương tựa vào Tam Bảo mới đi theo được chúng ta hết đời này đến đời sau. Thế vì sao Đức Phật lại nói như vậy? Vì chúng ta nhớ lại để quy Phật. Hòa Thượng Tịnh Không nói là để quy giác. Giác nghĩa là không mê. Làm thế nào đó, sống như thế nào đó mà cho hàng ngày, một ngày 24 tiếng đồng hồ, trừ những cái giây phút ngủ như thế ra, chúng ta sống ở thế gian này phải luôn luôn tỉnh giác. Lấy giáo pháp của Đức Phật để làm ngọn đèn xoay đường chỉ lối cho sự tu hành của chúng ta, sự ở thế gian của chúng ta, đối nhân xử thế ở tại gia đình của chúng ta, đó mới là người Phật tử chân chính tu ở tại gia. Nương vào Phật là giác mà không mê. Chúng ta biết tôi rất tâm đắc với câu nói và quan điểm quy Tam Bảo của Hòa Thượng Tịnh Không. Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Quy Phật là giác mà không mê, quy pháp là chính mà không tà, quy tăng là tịnh mà không nhiễm. Nương tựa vào Tam Bảo tức là giác không mê, là chính không tà, là tịnh không nhiễm. Hiểu được cái ý nghĩa sâu sắc về người đệ tử của Đức Phật tại gia đó là giác mà không mê đó, thì chúng ta phải biết rằng phải học và phải tu làm thế nào đó để cho xứng đáng là một người con tại gia của Đức Phật. Thế là giác mà không mê. Giác tức là sự hiểu biết, mà muốn hiểu biết thì chúng ta phải học hỏi, phải học hỏi, chứ không phải tự nhiên mà biết. Chúng ta biết là người xưa người ta thường nói là sinh ra là đã biết thì đó là bậc thánh, nhưng ở trên đời thì có mấy người là thánh sinh ra biết? Ít lắm. Nhân đã sinh ra biết như là các vị thần đồng, lớn lên vẫn phải đi gì, vẫn phải đi học. Việt Nam chúng ta có thần đồng, đó là có ông Trạng này mà 13 tuổi mà đã đỗ ấy nhỉ, đã đỗ gọi là đỗ Trạng Nguyên, 13 tuổi đỗ Trạng Nguyên. Chúng ta biết đấy là thần đồng, 13 tuổi đi thi đỗ Trạng Nguyên. Nguyễn Hiền nó Trạng Nguyên, Nguyễn Hiền 13 tuổi cô đỗ Trạng Nguyên. Nhưng mà ông có phải học không? Có phải học. Bậc thánh, bậc hiền vẫn phải học. Khổng Tử là người sáng lập ra đạo, khai sáng ra đạo nho, được gọi là bậc chí thánh. Nhưng Khổng Tử có phải học không? Vẫn phải cắp sách đến trường khi còn bé. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện ở thế gian này, ngài có phải học không? Có phải học. Học từ bé cho đến năm 12 tuổi mới hoàn thiện tất cả các sự học của ngài. Chúng ta biết là Thái tử Tất Đạt Đa học cho đến năm 12 tuổi mới hoàn thiện cái sự học. Nhưng hoàn thiện sự học rồi đến năm 16 tuổi, cha mẹ ước ép lấy cô công chúa ở đất nước Vân Bang ở Giao Du Đà La cho Thái tử, chung sống với nhau 3 năm. Tức năm 19 tuổi sinh được một đứa con tên là La Hầu La. Bây giờ ngài mới vượt thành xuất gia. Vượt thành xuất gia, ngài đã thành đạo chưa? Chưa thành đạo. Phải trải qua gì? 5 năm đi tầm đạo, đi tìm học đạo với các vị minh sư ở đất nước Ấn Độ thời bấy giờ. Nghe nơi đâu có các vị đại sư giỏi và truyền bá về đạo đức, về nhưng nói như nhà nho là gì, nhân lễ nghĩa chí tín này. Nhưng Ấn Độ thì họ nói về gì, về đạo đức, dạy cách làm người, dạy cách làm bậc hiền, dạy cách làm một bậc phụ vị thánh. Thì Thái tử Tất Đạt Đa chúng ta đều đến xong học 5 năm trời tầm sư học đạo khắp các nơi, học với các vị minh sư lúc đó. Nhưng ngài bắt đầu lâm thất là đạt được những cái đến cao nhất của thế gian, đó là định phi tưởng thi tưởng sư định. Người mà đạt được cái định đó trong kinh sách giải thích là sau khi mà mất đi á, sẽ được sinh lên quái trời cao nhất của quái trời vô sắc giới, đó là quái trời phi tưởng thi phi tưởng sư. Tuổi thọ ở quái trời đó là 80 vạn đại kiếp. Trong lần đại trí độ Đức Phật giải thích, các Bồ Tát giải thích là tuổi thọ ở quái trời phi tưởng phi tưởng xứ là 80 vạn đại kiếp. Mà một đại kiếp á, thì trong kinh Phật lần trước chúng tôi thường hay nói nhưng nó lại nên nhắc lại với các Phật tử là tính thời gian. Đức Phật đến cái ví dụ có một con hòn đá to bằng con trâu, con trâu đen, con trâu đực, con trâu to nhất ấy, và 100 năm con chim bay từ trên trời đậu xuống cái hòn đá đó, quyền bỏ qua quyền bỏ lại như vậy lại bay đi. 100 năm sau lại bay đến đậu trên hòn đá đó, quyền bỏ qua quyền bỏ lại bay đi. Dần dần bao giờ cái hòn đá đó hoàn không còn một chút nào nữa, đó mới tính là một đại kiếp. Vậy mà tuổi thọ của chúng sinh ở trên cõi trời phi tưởng phi vi tưởng xứ là 80 vạn đại kiếp, tức là 80 vạn lần cái hòn đá hoàn như thế thì tuổi thọ trên cõi trời đó mới mất. Và Thái tử Tất Đạt Đa của chúng ta khi chưa thành Phật, ngài học với ngài Bất Đầu Đăng Phất và đạt được cái định đó. Và sau khi ngài đạt được cái định đó trong một thời gian tu học, ngài hỏi Bất Đầu Đăng Phất rằng: sư phụ còn gì để chỉ dạy cho đệ tử nữa không? Bất Đầu Đăng Phất mới bảo: cả đời tu học của ta mới chỉ đạt được cái đó. Ông mới đến đây học mấy tháng với ta mà đã đạt được cái trạng thái như vậy, quả thật tôi không còn gì để dạy ông nữa. Và nói rằng á, với ta chỉ có dạy được ông đến đó thôi. Còn ông muốn giác ngộ và giải thoát và muốn thâm nhập được thiền định và trí tuệ cao hơn thì ông phải tự tìm ra. Tôi nghĩ rằng trên thế gian này không còn một vị đạo sư nào có thể dạy ông vượt ra khỏi phi tưởng phi phi tưởng xứ định nữa, mà chỉ có ông phải tự khám phá ra mà thôi. Và bây giờ Thái tử Tất Đạt Đa rời bỏ Bất Đầu Lâm Thất và đi vào dãy núi Himalaya, ở Himalaya Sơn đó. Ngày còn bao nhiêu nữa? 6 năm khổ hạnh ở trong sườn chân núi Himalaya, đói thì ăn rau rừng, ăn trái cây, khác thì uống nước sông, uống nước suối. Đắc đạo chưa? Chưa đắc đạo. Mà phải 49 ngày đêm thề nguyện là nếu không thành đạo thì lần ngồi thiền này đó, mà không thành đạo thì dù thiền nát xương tan cũng không đứng dậy khỏi cội cây bồ đề này. Và chúng ta biết 49 ngày đêm ngồi thiền nhập định, thân tâm không hề lay động. Bây giờ ngài mới chứng được cái quả vị vô thượng chính đẳng chính giác, tức là thành Phật đó. Một vị Bồ Tát bổ xứ từ cung trời Âu Sắc xuống nhân gian thành Phật mà còn phải thể hiện cái việc học tập và tu dưỡng như vậy. Vậy thì phàm phu lè lè sát đất như chúng ta, ai dám bảo rằng mình không phải học tuần tự trở lên? Ai nói như thế là lộng ngôn, vọng ngôn là ỷ ngữ. Chúng ta phải biết rằng chúng ta sinh ra ở thời mạt pháp này là do cái phúc báo nhân duyên để Phật pháp của chúng ta có, nhưng mà quá mỏng manh. Nếu mà chúng ta mà nhiều á, dày á, sâu á, thì chắc chắn chúng ta sẽ sinh vào thời Thích Ca Mâu Ni Phật còn đại thế. Chúng ta sẽ được làm đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu mà chúng ta ở tại gia thì chúng ta là gì? Là những ông vua, là những ông quan, là những cư sĩ được diện kiến kim thân của Đức Phật, được tự tay của mình dâng lên cúng dường Đức Phật những miếng, những bát cơm, những tấm y và những bông hoa, những ngọn nến. Nhân duyên đó khiến cho chúng ta chỉ cần một lần thôi cũng được sinh lên cõi trời cao lộc. Thế chính vì chúng ta phúc mỏng nghiệp dày cho nên Đức Phật nhập niết bàn 2558 năm nay rồi, tính theo Phật lịch chúng ta mới được ngồi đây với nhau. Nhưng ngồi đây với nhau chúng ta đã có niềm tin chưa? Đầy đủ niềm tin chưa? Chưa chắc. Tôi khẳng định là chúng ta chưa chắc đã đầy đủ niềm tin với Phật pháp, với Tam Bảo. Có niềm tin nhưng mà tôi đã nói là chưa chắc. Vì sao tôi nói như vậy? Vì á, nếu các vị mà đầy đủ niềm tin và Tam Bảo, tin đầy đủ, nguyện đầy đủ và hành đầy đủ thì chắc chắn cuộc đời các quý vị sẽ được thoát ly sinh tử. Các quý vị theo công đức đó nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật sẽ không rời bỏ các quý vị, sẽ không thất hứa với các quý vị. Thậm chí các quý vị muốn vãng sinh về Đông Phương Cực Lạc thế giới cũng chỉ cần một câu Nam Mô Dật Sư Ni Quan Thế Âm Phật, các quý vị cũng được vãng sinh về Đông Phương thế giới của Đức Phật Dật Sư. Cho nên đó, ở đây chúng tôi nói là chắc gì chúng ta có đầy đủ niềm tin. Hôm nay chúng ta nghe ông thầy này đến giảng với chúng ta về pháp môn tịnh độ, cầu vãng sinh cực lạc thế giới, vĩnh ly chư khổ, tốc chứng viên mãn vô thượng bồ đề, nương vào nguyện lực của A Di Đà Phật. Chúng ta hoan hỉ vỗ tay đồng đốt, hành theo được một vài ngày, một vài tháng sau nghe một đạo tràng khác, một quý thầy khác giảng về phương pháp trì chú nhanh thành Phật và thành tựu ngay cuộc đời này, chúng ta bắt đầu là lay động niềm tin và lại tiếp tục tu tập theo một pháp môn khác, một vị thầy khác, và pháp môn của chúng ta đã tín, đã nguyện và đã phát và đã hành theo rồi lại bỏ. Như vậy Phật nào dám giúp chúng ta khi mà niềm tin chúng ta với Ngài còn lung lay? Phật nào dám độ chúng ta khi mà chính chúng ta chưa độ được mình? Chúng ta chưa có niềm tin vào bản thân mình thì Phật nào dám độ chúng ta, giúp chúng ta về thế giới của Ngài, làm cho loạn cả thế giới đó lên, trở thành một cái mớ vòng vòng hỗn độn ở thế giới đó làm sao được? Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không có cái sự khổ, cái mớ vòng vòng hỗn độn như thế giới chúng ta này. Các cõi trời còn ít, còn hiếm, vốn chi là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên tu tại gia, chúng ta phải tu làm sao đó có một cái chính kiến nhận định về giáo pháp của Đức Phật một cách chuẩn chỉ. Mà muốn chuẩn chỉ thì chúng ta phải học, phải nghe giảng. Nghe giảng, nghe giảng là tốt không? Tốt. Nhưng chúng ta phải có gì? Có sự thanh lọc. Thanh lọc làm sao? Nghĩa là chúng ta phải tư duy, phải suy nghĩ về những bài giảng của các quý thầy đó có phù hợp và đúng với chính pháp hay không, đúng với pháp môn chúng ta đã và đã nguyện theo và đang tu tập theo hay không. Nếu mà đúng, hôm nay thì nghe, ngày mai nghe thầy giảng lại, nghe tiếp. Nếu mà không đúng với niềm tin và sự phát nguyện của chúng ta và chúng ta đang hành trì đó thì ngày kia chúng ta không đến ngày nữa, không đến ngày nữa. Không phải là chúng ta coi thường các quý thầy đó. Vì sao? Vì chúng ta không hợp với nhân duyên đó, căn cơ của chúng ta không hợp với cái pháp tu đó, tránh đi để cho tâm chúng ta không bị động loạn. Còn ai hợp họ đến, chúng ta không hợp, nhất định không đến. Nhưng cũng không phỉ báng, không chê bai. Chúng ta nhớ không đến, nhưng không phỉ báng, không chê bai, không xúc xiềng, kệ họ. Không hợp với chúng ta thì có thể họ phải hợp với người khác, tùy duyên. Người tu tập chúng ta phải tùy duyên. Phật pháp là nhân duyên, hội tụ đầy đủ nhân duyên thì chúng ta sẽ đến với nhau một cách rất dễ dàng. Thầy thuyết pháp, trò lắng nghe, trò lắng nghe, thầy thuyết pháp, hai bên hỗ tương cho nhau thì cái sự an lạc trong đạo tràng đó, từ người thầy đến người trò đều hoan hỉ cả. Thầy cũng hoan hỉ mà trò cũng hoan hỉ. Vì sao tôi nói? Vì tôi nói là nếu mà không hỗ tương, có sự hỗ tương cho nhau, hỗ trợ lẫn nhau, thầy ngồi trên thuyết pháp, trò ở dưới lắc qua lắc lại nói chuyện với nhau, ông thầy ở trên nhìn xuống thấy không biết mình thuyết pháp làm sao mà mấy Phật tử ở dưới cứ lắc qua lắc lại bàn tán lẫn nhau, và ông thầy đó chỉ cần khởi lên một cái niệm thì đương nhiên cái từ cái mạch pháp ở trong trong tâm và trong miệng mình đang lưu xuất ra đó liền gián đoạn, mà gián đoạn thì đương nhiên là mạch pháp đó sẽ giảm đi 50-70%. Cho nên đó, ở dưới các Phật tử chăm chú nghe đạo thì ở trên ông thầy đó chắc chắn cũng sẽ một lòng một dạ để truyền tải cái tâm mình, cái sự học, sự hiểu biết của mình và cái cảm nhận của mình về đạo pháp cho chúng ta. Pháp được thuyết qua ra từ tâm, lưu xuất qua đôi môi và cái lưỡi đó, thì bài pháp đó thực sự là lợi ích với chúng ta. Còn bài pháp mà chỉ được nói ra từ đầu môi cho lưỡi, chúng ta ngồi nghe không thấm vào trong tâm can và trí óc của ta, ra khỏi cửa chùa một cái là quên ngay, thậm chí chưa ra khỏi cửa chùa mà ngồi ở tại đây, chúng ta chỉ mong là bao giờ nhìn đồng hồ, nhìn điện thoại xem đã đến giờ hay chưa, tại sao hôm nay bài pháp lại lâu đến thế. Vì cả người thầy cả người trò không có sự tương hỗ tương tác với nhau. Bài pháp của ông thầy chỉ là đầu môi trong thôi, thì cái người trò ngồi ở dưới nghe cũng chỉ qua khoảng cao lỗ tai. Cho nên kinh nghiệm của chúng tôi ấy, mấy năm nay đi giảng ấy, là chúng tôi thường là không có đặt quyển sách ở trên mặt nữa. Nếu cần nữa thì xem trước đi. Từ tối hôm trước ngồi thiền 15-30 phút hoặc tiếng đồng hồ, nghĩ về cái chủ đề gì đó trước đi, và hôm sau chỉ đi người không thôi. Ngồi trên bục giảng chỉ có cái đồng hồ để biết xem bao giờ đến giờ các quý vị muốn về thì chúng tôi cho nghỉ thôi. Có cốc nước, nói nhiều quá hết hơi thì nhấm nháp một hai ngụm nước để lấy lại sinh lực để mà tiếp tục nói cho các quý vị thôi. Và cái tâm hoàn toàn là để vào cái bài pháp mà mình đang muốn truyền đạt cho các quý vị đó. Thế cho nên đó, một thời gian 1-2 năm nay chúng tôi đi thuyết pháp bằng cái kinh nghiệm của chúng tôi đi thuyết pháp giảng đạo cho các Phật tử ở các đạo tràng. Các cụ già ở đây chúng ta được ngồi ghế còn đỡ, có những đạo tràng ngồi xuống dưới đất này, ngồi dưới đất. Mà các Phật tử biết là có cụ già 80 tuổi. Hôm nọ tôi giảng là ở trên chùa Hoa Vân là gần 4 tiếng đồng hồ, là một mạch gần 4 tiếng đồng hồ. Mà tôi thấy là các cụ cứ thế là ngồi, cái đồng hồ các thầy không để cho tôi lên bảng như thế này, không có đồng hồ. Tôi thì cứ thế là nói, Phật tử cứ thế là nghe. Và đến khi mà các vị biết giảng từ lúc 8 giờ 12, 13 phút cho đến 12 giờ kém 7 phút lúc đó mới dừng. Và tôi thì tôi cứ tưởng là với giải còn độ tầm 1 tiếng tính dưới. Các bạn từ ngồi dưới cứ thế là ngồi lắng nghe, tôi cứ thế là nói. Khi dừng một cái thì mọi người mới bảo là gần 12 giờ rồi. Mà các cụ ngồi đến 80 tuổi, có cụ gần 90 tuổi, đi phải chống gậy. Có nghĩa là đi thì ba chân rồi, nhưng mà ngồi các cụ gần 4 tiếng đồng hồ, các cụ vẫn ngồi khi thăng phát. Và khi đứng dậy các cụ, tôi mới hỏi các cụ có mỏi không? Thế các cụ bảo là thầy không thấy mỏi thế nào cả. Miệng thì nói không thấy mỏi cả, nhưng mà tôi nhận biết các cụ mỏi. Nhưng mà bảo các cụ thôi, các cụ duỗi chân ra khoảng 2-3 phút và sau đó mới đứng lên. Có cụ đứng lên phải bá vai nhau thì mới đứng lên được. Tôi bảo mỏi không, bảo phải thầy không mỏi đâu. Bá vai nhau mới đứng lên được, mỏi mỏi không, vẫn bảo không mỏi. Đó là sao? Nếu dùng bằng cái tâm chân thành mà nghe pháp thì chúng tôi cũng dùng cái chân tâm chân thành mà thuyết pháp, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, thì cái buổi pháp đàm đó sẽ lợi ích vô cùng. Đấy là kinh nghiệm. Cho nên các Phật tử chúng ta đi học Phật, chúng ta xác định là đi học Phật thì chúng ta phải để cái tâm mình vào cái buổi đi học đó, chúng ta mới học được. Vì vậy đó mà ở đây chúng tôi nói là với các quý vị, nếu là một Phật tử đại đa hiểu được cái ý nghĩa đích thực là thứ nhất là tu tại gia, thì đầu tiên chúng ta phải học Phật đã, phải nghe giảng đã. Học Phật phải nghe giảng. Bây giờ có rất nhiều các quý hòa thượng thượng tọa đi kiểu vi sư giảng giải giáo lý của Đức Phật và được đăng ở trên các trang mạng xã hội cũng như là trong các trang web điện tử của ngôi chùa đó. Chúng ta có thể bảo con cháu chúng ta lên mạng và đau lắm chúng ta nghe. Nhưng mà nghe ấy, phải nghe pháp gì, nghe ai giảng, đấy là đầu điều quan trọng. Chứ không phải cứ lên trên mạng đau lắm về hôm nay nghe cái này, mai nghe cái nọ, nghe hết người này nghe người nọ, rồi chúng ta rối tung rối mù cả đầu óc lên, không biết là nghe thầy nào. Quả thật là không biết nghe thầy nào. Hôm nay nghe cái hòa thượng Tịnh Không nói về pháp môn tịnh độ, thích quá, phát nguyện tu lấy tịnh độ. Nghe một vài tuần, một tháng, hai tháng, lại lên trên mạng lò dò đau đắt về bài giảng của Đại sư Hư Vân. Đại sư Vân cũng là một bậc cao tăng đắc đạo, được coi như là Quán Thế Âm Bồ Tát thay thế. Nhưng mà ngài chuyên về thiền, ngài lại giảng chuyên về thiền. Và chúng ta lại nghĩ phải nghe pháp của hòa thượng Hư Vân thì dạy với cao siêu với màu nhiệm, niệm Phật là dành cho ông già bà cả vân vân chẳng hạn. Thế chỉ khi đó chúng ta lại có cái đó là chạy theo hỏng rồi. Ngày mốt nữa nghe hòa thượng Tuyên Hóa, hòa thượng Tuyên Hóa là giảng cho chúng ta là về trì chú công đức, trì chú lăng nghiêm, chú đại bi. Nghe sướng quá là về lại bỏ niệm Phật, bỏ ngồi thiền và đi học chú đại bi. Rồi một ngày mốt nữa nghe thấy một vài thầy mà giảng về gì, phương pháp tu tập về thiền, thiền quán, Vinyasa, quán niệm hơi thở, quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán thọ thì khổ, vân vân. Chúng ta bắt đầu chạy theo cái phương pháp tu tập này, phải tu theo nguyên thủy Phật giáo mới là Phật pháp chân chính. Còn Phật giáo đại thừa là Phật giáo gì, lai tả, Phật giáo Trung Hoa và Phật giáo Việt Nam chúng ta bịa ra, chứ không phải là Phật giáo Ấn Độ. Hỏng rồi. Cho nên là nghe cái gì, đọc cái gì, chúng ta phải có chính kiến. Vì vậy đó, cái bước đầu tiên với Phật tử tại gia của chúng ta để đi đúng đường là phải thân cận minh sư. Thế nào gọi là thân cận minh sư? Thân cận tức là gần gũi. Minh sư tức là gì? Bậc thầy sáng suốt, có trí tuệ, có sự hiểu biết về giáo pháp của Đức Phật, sẽ dẫn dắt cho chúng ta không nhầm đường lạc lối khi chúng ta đến chùa làm đệ tử của Đức Phật, muốn làm đệ tử đại gia của Đức Phật. Vì thầy đó có thể hướng dẫn cho chúng ta trên bước đường cầu đạo. Đó gọi là bậc minh sư. Ngoài cái việc hiểu biết về giáo pháp vì đó ít nhất cũng phải có đạo hạnh, có giới phẩm, phẩm chất của người tu sĩ xuất gia nữa. Chúng ta gần gũi mới có lợi ích, bằng không á thì bị lừa ngày nào không biết. Giờ chúng tôi sám hối lấy thần của các quý thầy tu hành chân chính và nói với các Phật tử, bây giờ người xuất gia lừa đảo các Phật tử có không? Có, có rất nhiều là khác. Cách đây năm 2009 trong 2 năm đó, các người biết cái huyện Phúc Thọ gần với thị xã Sơn Tây nằm sát với nhau, có một vị đại đức ở trong miền Nam ra hứa với dân đó, vì thế có rất nhiều tiền và muốn mang về để xây cái ngôi chùa cho nhân dân ở địa phương đó. Và các quý vị biết một vị phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây ngày đó đưa cái vị đại đức đó về giới thiệu với dân làng, giới thiệu với các doanh nghiệp là vị đại đức này về đây xây chùa, mọi thủ tục về giấy tờ văn bản nhà nước, về văn bản về hiến chương giáo hội để tuyên truyền một vị sư về sinh hoạt cái ngôi chùa đó là chưa có một cái gì cả, chưa có một cái gì cả. Nhưng mà nhân dân đó, họ dân lại thì nghe cái vị sư đó chỉ biết là tên tuổi và giới thiệu ở chùa này ở trong miền Nam nó bằng khác thôi, có tâm nguyện nó bằng khác và bây giờ đang có mấy tỷ ở trong ngân hàng muốn xây dựng một ngôi chùa để hoàng khác, nhưng mà chưa gặp duyên. Cái ông phó nguyên phó chủ tịch đó nghe những cái từ bắt lên cái đem về giới thiệu cho dân làng của mình, và giới thiệu xong các quý vị biết cái hôm đầu khổ làm rất to, làm rất to. Đích thân cái ông phó chủ tịch bây giờ ông nghỉ rồi, đích thân cái ông phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây trước đó, đến cái thời đó là ông ấy nghỉ hưu, đưa về giới thiệu với dân làng, và ông ấy chủ trì và ông kêu gọi các doanh nghiệp và bạn bè của ông ấy khi ông còn đang công tác và các doanh nghiệp là đệ của ông ấy về công đức. Các quý vị biết là nguyên cái ngày mà các thầy ở đó nói là các thầy ở Phật giáo huyện Phúc Thọ nên nói là cái tôi là nguyên cái lần mà đồng thổ đó, cái hôm đồng thổ đó đã được hơn 8 triệu rồi, tức là gần 1 tỷ. Đồng thổ xong qua đêm, sáng hôm sau không ai thấy cái sư thầy, cái vị đại đức ở đâu nữa. Có qua một đêm hôm sau không thấy cái vị đại đức ở đâu. Điện vào trong miền Nam hỏi cái số điện thoại cái ngôi chùa mà cái ông sư nó cho á, thuê vào cái khách vừa gọi không liên lạc được. Thôi báo công an thì báo kiểu gì đấy, không biết được nào mà báo. Cho nên là cả dân làng bị lừa một cái bố, một vô năng, mà thậm chí đến nguyên một phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đưa về cho dân làng nhà mình vẫn còn bị lừa. Cho nên sao bây giờ trắng đen đồng rắn, không biết thế nào mà lừa, không biết thế nào mà lừa. Và vừa qua tôi nhìn thấy những cái video clip ở trên trang web, ở trên trang mạng xã hội, họ quay một cái ông sư ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Ban ngày á thì là sư mặc áo xa đi cất thực ở ngoài đường đi xin từ sáng đến chiều, chiều tối về một cái ông cởi bỏ cái tấm cà sa ra, mà cái làng đó gọi là làng sư, không phải một ông mà rất nhiều ông, mười mấy hai mấy ông, là như thế gọi là làng sư ở một cái xóm trọ đó, và toàn hành cái nghề ban ngày như khất thực. Còn ban đêm các quý vị biết cái nhóm phóng viên nó đi theo dõi, ban ngày thì ông ấy đi khất thực, đi chân trần á, đi chân đất á, mặc y của chư tăng của bên Nam Tông á, bên phái bác sĩ á, khác với cái y của chúng tôi này, và bưng cái mình bắt khất thực đi từng bước chậm rãi giống như Đức Phật đi á. Họ học cũng giỏi lắm, bắt chước khéo lắm, đi nhẹ nhàng từng bước như là Đức Phật đi ngày xưa. Nhưng mà khi đến tối về các quý vị biết không, vẫn cái ông sư ban ngày đó cởi hoa cởi bỏ cái tấm cà sa ra, mặc cái bộ phong lê vào, đội cái mũ bớt vào, tối đi nhà hàng và đi đến nhà nghỉ và đèo các cô gái đi trên một chiếc xe máy rất là đẹp. Đây là một cái vấn nạn xã hội nói chung và Phật giáo nói riêng. Khi mà họ coi là gì, họ coi là cái tấm đà sa của Đức Phật giống một cái nghề để kiếm ăn. Cho nên đó, cái người trong đạo có những người lừa đảo được thì ở xã hội mới có những người lợi dụng để làm cái việc đó được. Cho nên đó, giáo hội của chúng ta là phải nói được là xử lý chưa được dứt điểm những cái trường hợp vi phạm nhân cách và đạo đức của người tu đó. Chính vì thế cho nên với những kẻ xấu lợi dụng vào cái tấm cà sa của Đức Phật, hình tướng của Tăng Bảo, vì vậy đó mà là một Phật tử chúng ta tu đại gia có trình độ, có kiến thức, có trí tuệ, chúng ta phải biết rằng á, trong những năm mà gần đây giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có những văn bản và có những hướng dẫn rõ ràng, đó là gì? Giáo hội Phật giáo Việt Nam không có người đi khất thực ở ngoài đường nữa và không có bất cứ một ngôi chùa nào đi bán vàng hương để lấy tiền xây chùa nữa, không có. Cho nên hôm nay các Phật tử chúng ta mà nhìn thấy một vị sư nào á đầu trọc áo nâu hay là áo lam hay là áo vàng đó mà đến nhà chúng ta mà chìa cái thẻ hương ra bảo á, chúng tôi ở chùa này chúng tôi được sự giới thiệu của chính quyền địa phương và nhân dân ở ngôi chùa như thế để đi bán vàng hương để quyên góp để xây dựng chùa, thì 100% cái vị sư đó là sư giả lợi dụng hình tướng của chúng ta, cà sa của Đức Phật để kiếm ăn bất chính. Tốt nhất là chúng ta thôi mời thầy đi nhà khác, mời ông đi nhà khác, không có. Trong giáo hội chúng ta là 5-7 năm nay, thì giáo hội từ trung ương cho đến địa phương đều có văn bản hướng dẫn rất rõ ràng, mà các phái khất sĩ ở trong miền Nam bây giờ họ cũng không đi khất thực nữa. Cho nên 100% những người đi khất thực ở ngoài đường đều là sinh đẹp, kể cả chúng ta đi vào chảy hội chùa Hương hay là chùa Yên Tử, chúng ta nhìn thấy sư mà cứ đứng bên đường vương cái bát đó, 100% là sư giả. Các vị có bỏ vào đó 5.000, 10.000 tối về họ phải đi uống ăn thịt, uống rượu, phải chơi gái mà thôi. Tôi nói thật đấy. Cho nên giáo hội không có cái sư như thế. Mà nó không có sư như thế thì đương nhiên là 100% là giả. Vì vậy mà chúng ta phải có trí tuệ, tu tại gia chúng ta phải có trí tuệ. Có trí tuệ để nhìn nhận giáo pháp, xử lý công việc ở tại gia đình của chúng ta một cách đúng đắn. Vì vậy ngày xưa Đức Phật mới dạy cho các Phật tử chúng ta là gì? Ở tại gia thì thường là nhớ đến 6 niệm. 6 niệm ở đây là niệm Phật này, niệm Pháp này, niệm Tăng này, niệm Thiên này, niệm Thí này và niệm Giới này. Đó là lục niệm, tức là 6 niệm. Niệm tức là nhớ, niệm tức là nhớ, nghĩ, nhớ nghĩ tới nó không để cho nó quên, đó gọi là phương pháp tu hành 6 niệm của Phật tử đại gia. Vì sao phải niệm Phật? Ngày xưa khi Đức Phật còn đại thế thì ít người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà cũng không phải là niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi Đức Phật còn đại thế, chúng ta biết được là Đức Phật dạy cho họ các Phật tử đại gia niệm Phật không phải là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, không phải là niệm A Di Đà Phật, cũng không phải niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, mà Đức Phật dạy cho họ cách nhớ gì? Hãy nghĩ đến Phật. Nghĩ đến Phật là gì? Đức Phật là một người giác mà không lên. Vậy bây giờ là đệ tử của Ngài cũng phải học theo Ngài, sống luôn luôn tỉnh giác, tỉnh thức ngay trong cuộc sống này. Mỗi khi mà mình cáu giận cái gì, muốn mở ra cái lời nói hung ác thì liền phải nhớ là gì? Phật giác mà không mê, Phật không bao giờ nói lời hung ác, và ta là đệ Phật tử Phật, ta cũng không bao giờ được nói lời hung ác. Ta giận con giận cháu lắm thì cũng phải để hạ xuống, hạ hỏa xuống để mà dạy con khuyên cháu cho nó nhẹ nhàng thôi. Làm sao đó để con cháu chúng ta thấy rằng người lớn nói chuyện rất lịch sự, đúng không? Chứ mà để cho con cháu của chúng ta mà nghĩ là người lớn nói chuyện mất lịch sự thì chúng ta mất điểm với những đứa cháu nhỏ của chúng ta rồi, những đứa con thơ, đứa cháu nhỏ của chúng ta. Chúng ta phải để ý là đứa trẻ nó nhìn một người lớn nói chuyện rất lịch sự với mất lịch sự nó khác nhau một trời một vực. Rất lịch sự thì là tấm gương sáng để cho con cháu của mình soi vào, còn mất lịch sự đó cũng là một gì, một cái vết nhơ ăn sâu vào trong tiềm thức của đứa trẻ. Và sau này ai dám bảo là nó lớn lên nó trở thành một người tốt có ích cho bản thân, gia đình và xã hội? Ai dám bảo rằng nó không dám cầm con dao, nó chửi lại bạn ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại, chửi lại bố lại mẹ nó, thôi mày câm mồm đi, không có tao đâm cho mày chết bây giờ. Chính vì những cái lời nói, những cử chỉ và những hành động của người làm ông làm bà, làm cha làm mẹ của chúng ta gieo vào trong cái kho tàng tâm thức của đứa trẻ từ những ngày đầu sơ sinh vậy. Cho nên các cụ chúng ta mới nói là gì, dạy con từ tuổi con còn thơ, hay là nói là gì, các cụ ngày xưa chúng ta mà khi mà xảy ra chuyện rồi á thì thường hay nói là gì, con hư thì tại mẹ, cháu hư thì tại bà. Cho nên là cái người làm mẹ, người làm bà, người làm mẹ đó là cái trách nhiệm cao cả, sâu sắc và gắn liền với cái cấu trúc hạ tầng của xã hội. Vì sao tôi nói như vậy? Chúng ta biết đấy, nhà nho với các cụ chúng ta ngày xưa là rất quan tâm đến vấn đề rèn luyện đạo đức, nhân cách, lễ nghĩa cho một đứa trẻ khi mới sinh ra, lớn lên, cắp sách đến trường, quan tâm lắm, quan tâm lắm lắm để mà bảo ban một đứa trẻ. Việc đầu tiên không phải là dạy họ cách kiếm tiền, mà đầu tiên phải họ dạy nhân. Nhân tức là sao? Tức là học làm sao để cho xứng đáng một con người, chứ không phải là học để trở thành con thú, học để thành con vật. Đó, cho nên điều đầu tiên người xưa dạy cho con em của mình đó là nhân. Sau nhân dạy cho là lễ, biết lễ nghi. Vì sao phải dạy cho biết lễ nghi? Vì có lễ nghi á thì mới có tôn ti trật tự. Đi ra đường các cháu nhỏ gặp các cụ già quay tay lại bảo cháu chào ông ạ, cháu chào cụ ạ. Nhưng bây giờ các quý vị biết là đứa trẻ ngay bên hàng xóm đi ra đường gặp các cụ nó biết chào không? 10 đứa thì 8 đứa nó không biết chào, thậm chí nó còn cười nạt báng các cụ già nữa, nó không cần biết các cụ là ai nữa. Nó đi xe đạp, thậm chí họ đi xe máy, nó đến nó gặp các cụ chống cái gậy hai chân rồi đi chưa vững, chống thêm cái gậy là ba chân, nó thấy nó còn có khi mấy đứa thanh niên trai trai, nó làm xe máy, nó làm đi xe máy, nó lấy, nó đi gần vào một cái anh em rồi cho các cụ sợ quá nhảy ra và nó quay lại mà thấy mình ngã chỏng kèo đó, nó cười hô hố với nhau. Đó là gì? Lễ dần dần mình đã mất đi. Cho nên xã hội này kinh tế càng phát triển bao nhiêu thì văn hóa truyền thống của tổ tiên chúng ta về nhân lễ, về những cái nghĩa cử cao đẹp trong cuộc sống, chúng ta càng phải biết trân trọng, giữ gìn và phát huy nó theo cái sự phát triển về văn hóa và kinh tế đấy, nhiều không được quên nó, quên nó là mất. Chúng ta thấy văn hóa phương Tây có nhiều cái cũng rất là tốt, nhưng mà đem áp dụng vào con người phương Đông của chúng ta hỏng hết. Chúng ta thấy ở trên xã hội những cái hệ tư tưởng và ý thức hệ đó của khu vực nó ăn liền vào sâu hàng mấy ngàn năm rồi. Bây giờ chúng ta thay đổi một cách đột xuất, chúng ta cứ muốn là sống theo kiểu phương Tây chẳng hạn là hỏng rồi. Có những cái văn hóa văn minh phương Tây chúng ta tiếp nhận, nên tiếp nhận để phát triển nó và để thành cái hay của văn hóa phương Đông của chúng ta. Nhưng cái truyền thống tốt đẹp, nhân lễ, thì chúng ta phải đặt lên để lại con cháu chúng ta hàng đầu. Cho nên tu tại gia, chúng ta đừng có nghĩ rằng là nó dễ dàng. Nếu làm được trọn vẹn là một đệ tử và tại gia đó, là chúng ta đã góp phần xây dựng cái xã hội này ngày một văn minh và tốt đẹp hơn. Đầu tiên là chúng ta lấy giáo lý của Đức Phật để sửa chính bản thân của mình, ý nghĩ của mình, hành động của mình, lời nói của mình, thông qua những cử chỉ sống hàng ngày bên ngôi nhà thân thương của chúng ta, ấm cúng của chúng ta. Chúng ta truyền lại cho chính người thân của chúng ta là những đứa con, những người cháu của chúng ta trong gia đình. Biết nhân quả, biết tránh cái ác, biết phát triển hạnh lành, biết thương nhân loại, thương chúng sinh, thì chắc chắn là sau này nó lớn lên, nó sẽ kế tục được sự nghiệp của cha ông. Làm được điều đó, chắc chắn chúng ta sẽ không thấy là ở trên tài báo, truyền thông nói rằng ở đâu đó có một đứa con vì cái sự phân chia đất đai mà cầm dao giết mẹ và truy sát chị dâu của mình, đúng không? Không có. Thế chính vì cái điều đó nhân lễ không hoàn thiện, cho nên mới xảy ra cái chuyện vì miếng cơm manh áo, vì bát gạo đồng tiền, vì mảnh đất của cha ông, sẵn sàng cầm dao giết mẹ và truy sát người thân. Thậm chí là chúng tôi còn thấy là có cái thông tin là ở trên báo đài chính thống là viết cách đây hơn một năm, có trường hợp là bố mẹ của cái anh thanh niên phạm pháp đó, phạm tội đó, sinh ra được mấy tuổi, tức là mấy năm thì cả cha và mẹ đều mất, sống với người bà ngoại, nhà nội không còn ai nữa, sống với người bà ngoại. Bà ngoại tuy rất nghèo nhưng nuôi đứa cháu đến năm 24-25 tuổi. Tuy nghèo, vì nghèo cho nên không thể cho đứa cháu ngoại của mình đi học được, nhưng vẫn nuôi cho nó sống và lớn lên, trưởng thành bảo ban bằng cái khả năng của mình. Nhưng mà vì trong cái cuộc sống hỗn tạp bây giờ, để trở thành một con người thực sự thì quả thật là có rất nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất là phải từ cái người đó mà biết vươn lên. Yếu tố thứ hai là xã hội. Yếu tố thứ hai là gia đình. Yếu tố thứ ba là xã hội. Yếu tố thứ nhất là bản thân, thứ hai là gia đình, thứ ba là xã hội. Ba yếu tố then chốt đó tạo nên một con người. Nhưng mà với cái anh chàng đó, gia đình thì bố mẹ đã mất từ khi anh còn bé, nhà nội không còn, nhà ngoại thì còn duy nhất có bà ngoại. Bà già rồi không làm được nhiều tiền để cho con, cho cháu mình đi ăn học, chỉ biết là nuôi cho nó lớn lên, nó trưởng thành bảo ban bằng cái kiến thức mình có biết được từ xưa thôi. Năm 24 tuổi đi làm mà không đi, suốt ngày đi chơi bia hai điện tử, cá độ bóng đá, chơi với những bạn xấu. Các quý vị biết, một hôm nó về nó biết rằng bà ngoại của nó còn là một chỉ vàng, mà một chỉ vàng, cái chỉ vàng đó là cái chỉ vàng mà cái chiếc nhẫn đó, ngày xưa các cụ ngày xưa chúng ta cái quạt cưới của chồng ấy, là chồng nó thường là giàu á thì có chiếc nhẫn với đôi gì, đôi hoa tai. À, cái chiếc nhẫn nó cũng chỉ 1-2-3 chỉ là cùng thôi, cái đôi hoa tai thì cũng chỉ 1-2 chỉ là cùng thôi. Các quả cưới ngày xưa thường thường là như thế, và các cụ rất trân trọng cái chiếc nhẫn đó, trân trọng cái đôi hoa tai đó, và để sau này mình sinh được đứa con gái mình đi làm dâu và lại đưa cho đứa con gái đó, ở đây là của hồi môn của mẹ, và con nên trân trọng và giữ gìn nó, hãy cố gắng đừng có bán nó, và để làm sao sau này nếu con sinh được con gái thì con lại tế lại là của hồi môn cho con của con. Ngày xưa các cụ chúng ta trân trọng cái kỷ vật như thế, và nó biết được rằng á đôi hoa tai thì bà nó đã bán nó để nuôi nó rồi, còn một chiếc nhẫn thì chỉ nữa. Các quý vị biết là nó làm thế nào? Tối về nó cầm cái dây, nó vào nó thắt cổ để cho bà ngoại của nó chết, xong rồi nó lấy chiếc nhẫn ở trên tay của bà, chính bà ngoại của nó. Đạo đức ở đâu? Lễ nghĩa ở đâu? 24 năm trời người bà ngoại nuôi đứa cháu ngoại của mình mà chỉ có nhìn một chỉ vàng để cho đi cá độ bóng đá, chơi ra điện tử thôi, nó sẵn sàng cầm cái dây giết chết bà ngoại khi mà bà đang ngủ. Lúc đó bà đã trên 60 tuổi rồi. Mà quả thực là tôi đọc cái câu chuyện viết ở trên báo mà tôi rớt nước mắt. Sao lại đảo điên lộn lạc được cái mức độ như thế? Con người ta lại làm sao mà mất nhân cách còn không bằng một con thú như vậy? Chúng ta biết con hổ nó dữ lắm, nhưng nó vẫn thì nó không bao giờ mẹ của nó chết ấy. Con hổ mẹ nó chết, con hổ con nó còn biết không ăn thịt mẹ nó, cho dù nó hay đến đâu còn không ăn thịt mẹ nó. Một con người tại sao lại làm như vậy? Mà cũng trong cái thời gian đó tôi xem thấy một cái câu chuyện có thật, nói về con chó cứu ông chủ. Chó cứu ông chủ, câu chuyện xảy ra ở châu Âu. Cái ông chủ đó thì năm đó đã hơn 60 tuổi. Ông chủ đó khi ở trong nhà, cái con chó này rất yêu con chó đó, nuôi con chó ở với mình là gần 20 năm trời. Con chó cũng đã già rồi, mà khi con chó vì nó già cho nên nó bị bệnh gì đấy, nó cứ bị bệnh kẻ, nó rụng hết lông đi. Ông thấy bẩn quá, cho nên một hôm á, ông rủ, ông dắt nó đi ra và bắt đầu là ông chở cái thuyền, chở trên nó chơi trên cái thuyền đi ra giữa con sông đó, và ông vứt con chó đó xuống sông. Ông vứt con chó xuống sông và ông cố tình ông bơi thật nhanh cho sao để con chó, và con chó cứ lảng vụt và bơi được một tí để đuổi theo chiếc thuyền. Nhưng ông chủ nó cố bơi nhanh đi, nhưng vì đang cố bơi nhanh á thì cho nên con thuyền nó chồng chành và con thuyền nó lật úp, và ông ta ngã rơi xuống cái dòng sông này, cái hồ đó. Các quý vị, sau khi mà ông chủ nó ngã xuống cái hồ thì cái thuyền nó cũng chìm, nó ta còn không có chỗ nào để bám dựa, nó tuổi cũng đã già rồi, bơi cũng không được nữa. Cái khi mà ông chủ nó đang chuẩn bị chìm, các vị biết điều gì xảy ra? Con chó kia bơi tới và cắp lên cái áo của ông chủ và kéo ông chủ vào tới bờ. Cũng là một câu chuyện mà tôi đọc tôi đều rớt nước mắt. Con người thì hành xử với bà ngoại của những bệnh mình như vậy. Con người đối với con vật hơn 20 năm trời sống với nhau, nhưng khi mà thấy nó bệnh tật đem bỏ nó đi. Nhưng khi con người hoạn nạn, tại sao con chó không bỏ lại ông chủ, bơi cố vào bờ để mà sống thoát thân, mà con chó lại còn cố cắn lấy cái áo của ông chủ để bơi kéo vào bờ nữa? Một câu chuyện mà có cả cái ảnh minh họa lên ở trên đó, tôi đọc thấy tôi rất cảm động. Tôi bảo là con vật đó còn xứng đáng hơn rất nhiều người ở trên thế gian mà bất hiếu với ông bà cha mẹ. Nó tuy hoạt là con súc sinh, nhưng mà súc sinh hành động của nó quả thực là siêu vượt cả những cái người không hiếu thảo ở thế gian này, những người con không hiếu thảo ở thế gian. Cho nên là một Phật tử tu hành ở tại gia, chúng ta phải tu như thế nào? Ở tại gia chúng ta, cái điều đầu tiên đó là làm các cụ người xưa chúng ta thường nói gì?
trong ấm thì ngoài mới êm. Vì vậy là một Phật tử tại gia chúng ta phải khéo léo và tùy theo điều kiện hoàn cảnh của mỗi gia đình để mà tu làm sao đó, tu làm sao đó để cho gia đình của chúng ta được yên ấm và hạnh phúc. Học Phật là để hạnh phúc, học Phật là để cho gia đình chúng ta trên hòa dưới thuận, chứ không phải là học Phật là để cho gia đình chúng ta tan nát, không phải là đem giáo lý của Đức Phật về gia đình chúng ta trở thành phân chia rạn nứt tình cảm vợ chồng, anh em, ông bà, cháu chắc ở trong gia đình. Bây giờ có rất nhiều trường hợp như vậy. Các Phật tử chúng ta đi chùa nghe các quý thầy bảo ăn chay, tụng kinh niệm Phật, thờ Phật tại gia, công đức vô lượng vô biên, và chúng ta về gia đình chúng ta chưa hoan hỉ, chúng ta làm một mình một nồi, tuyên bố sanh dần, từ giờ trở đi tôi phát nguyện vãng sinh Tây Phương cực lạc thế giới, tôi quy Phật rồi, tôi phát nguyện ăn chay từ đây, và tôi thì nồi ông nấu, nồi tôi nấu hỏng rồi, 50-60 năm gối kê tay ấp với nhau chung sống hạnh phúc 50-60 năm trời, qua 2/3 quãng đời, thậm chí là 8/19/10 quãng đời của chúng ta. Vậy mà khi gặp được Phật một cái, nghe các thầy giảng một cái, chúng ta chưa hiểu mô tê rời đất gì, về phát nguyện và nói với ông là gì, thôi từ giờ trở đi tôi học Phật rồi, tôi hiểu Phật rồi, tôi ngộ rồi, và tôi quyết định một đời vãng sinh rồi, cho nên từ giờ trở đi nồi ông nấu, nồi tôi nấu. Thế là không ổn đâu. Và như vậy ông chồng của chúng ta không biết là nghĩ rằng từ khi bà vợ yêu thương của mình 50-60 năm chung sống với nhau hạnh phúc, có đến mấy mặt con, có đến mấy đứa cháu, vậy nội ngoại đầy đủ như vậy, tại sao bà đi học Phật về mới chỉ có mấy ngày mà đã thay đổi như thế? Trước đây mình cứ nghĩ rằng Phật pháp đem lại phúc cho nhân gian, nhưng bây giờ hoàn toàn ngược lại, Phật pháp là phản lại hạnh phúc ngay tại gia đình của mình. Và cái người chồng của chúng ta sẽ nghĩ xấu về đạo Phật và nói rằng đạo Phật chỉ đem lại cái gieo rắc cái mầm mống khổ đau ngay tại cuộc sống nhân gian này, chứ lấy đâu là hạnh phúc. Hạnh phúc tôi chưa thấy đâu, Tây Phương cực lạc tôi chưa thấy ở đâu, tôi thấy ngay ngôi nhà này rạn nứt tình cảm. Và như vậy chúng ta học Phật bằng cách gì đấy? Chúng ta giải thích bằng lời nói gì đấy? Cho nên người học Phật chúng ta phải khôn khéo và phải hiểu biết để mà hành xử trong cuộc sống ở chỗ đó. Tu tại gia khó, khó không? Khó. Các Phật tử hỏi lên hỏi thầy là bạch thầy, các thầy tu ngồi chùa dễ, còn tu tại gia thì con khó lắm. Cho nên là người ta mới nói là khó nhất là tu tại gia, và thầy cho bảo ừ đúng rồi, khó nhất là tu tại gia. Nhưng khó ở mức độ nào? Khó ở mức độ là hành xử làm sao cho cái nền tảng căn bản của gia đình này chúng ta phải là hòa thuận, yên lặng. Nếu mà người chồng của chúng ta mà chưa hoan hỉ, hoặc là đứa con của chúng ta chưa vui vẻ để cho chúng ta đi chùa, nghe pháp, nghe giảng thường xuyên, chúng ta cũng không cứ phải đi chùa, nghe giảng, nghe pháp thường xuyên. Mà điều quan trọng á, chúng ta chỉ cần một lần được quy Tam Bảo, một lần được lễ Phật và được hiểu thế nào là quy Tam Bảo, chúng ta được quy rồi, và thậm chí chưa quy Tam Bảo đi chăng nữa, nhưng mà trong lòng ta kính Phật, trọng tăng, chúng ta phát nguyện là sẽ làm cho hạnh của Phật, của pháp và của tăng. Làm cái hạnh của Phật thế nào? Là giác mà không mê. Làm cái hạnh của pháp là thế nào? Là chính mà không tà. Làm cái hạnh của tăng là sao? Là tịnh mà không nhiễm. Cho nên hiểu được cái điều đó sâu sắc, giáo lý của Đức Phật đã dạy chúng ta, để chúng ta áp dụng ngay vào trong cuộc sống. Con cháu, con cái không hoan hỉ cho mẹ, cho bà đi chùa ư? Ông chưa hoan hỉ cho tôi đi chùa thì thôi, tôi ở nhà với ông. Ông cần đấm lưng ư? Tôi đấm lưng phục vụ cho ông. ông ngoài vai đó, tôi ngồi đằng sau tôi bóp vai cho ông và tỉ tê với ông là ông này bao nhiêu năm chung sống với nhau, tôi rất tôn trọng ông, yêu thương ông, quý kính ông, và bây giờ trước khi nhắm mắt xuôi tay, tôi chỉ có một cái tâm nguyện duy nhất và muốn thỉnh cầu lên đến ông và mong ông tôn trọng lại tôi. 40-50 năm tôi nấu cơm, đẻ con, rồi làm tất cả mọi việc vì ông. Nhưng bây giờ ông có thể vì tôi mà hoàn thiện tâm nguyện nho nhỏ của tôi không? Lúc đó đương nhiên trong cái lúc vui vẻ như vậy, tình cảm bao nhiêu năm, ông sẽ hỏi cái gì và tôi nói xem nào. Lúc đó chúng ta mới nói ra là gì? Tôi đi chùa, tôi thấy các thầy nói về nhân nghĩa đạo đức, dạy con người ta rất tốt, đem giáo lý của Đức Phật áp dụng vào trong cuộc sống, mọi người đều hoan hỉ với nhau. Và tôi muốn là gì? Ông ấy tạo điều kiện cho tôi 1 tháng được 1 ngày đi chùa và những ngày nhà chùa mở khóa tu như thế này. Đấy cũng là một cái câu nói, một cái hành động và một cái cử chỉ của người học Phật chúng ta. Tôi dám khẳng định với các quý vị, không ông chồng nào mà dám quay lại mà thôi, bà đừng nói cái chuyện đó với tôi nữa, đừng có nói với Phật Pháp, đừng có nói với chùa chiền với tôi. Chắc chắn là sẽ không có cái trường hợp đó xảy ra. Cho nên người học Phật khi hiểu đạo rồi, chúng ta xử sự mọi những cái cử chỉ hành động, lời ăn tiếng nói của chúng ta ở trên thế gian, ở trong mái ấm gia đình của chúng ta một cách đều phải êm xuôi và đẹp đẽ. Mà đặc biệt nữa, khi chúng ta đi ra chùa, ông cho chúng ta đi chùa rồi, con cái chúng ta hoan hỉ cho bà đi chùa, cho mẹ đi chùa rồi, hay cho vợ, con cái, cho bố mình đi chùa rồi, vân vân. Vậy hoặc là bố mẹ hoan hỉ cho các cháu nhỏ đến chùa rồi, thì chúng ta học xong về chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải hành. Học xong phải hành. Hành đó làm sao? Nếu như mà các cháu nhỏ là đang học sinh đến chùa học Phật nghe pháp về thì các cháu phải là một cái người con ngoan và một người trò giỏi, càng phải chăm chỉ học hành cho tốt hơn. Trước đây là học trung bình, nhưng bây giờ học Phật rồi thì phải cố gắng học làm sao cho lên để lên khá, sang năm phải để tiến lên để lên giỏi. Như vậy để khẳng định rằng người đi học Phật không phải là làm mỗi ngày thui chuột đi cái trí tuệ của mình, không phải làm thôi chuột đi cái sự phấn đấu để vươn lên của mình càng phải phấn đấu và vươn lên cao hơn và xa hơn, để khẳng định rằng tôi học Phật thực sự tôi đang làm cái nội tâm, tôi học Phật thực sự tôi phát triển mọi mặt về trí tuệ, tôi học Phật tôi hoàn toàn cân bằng được mọi vấn đề về tâm lý trong cuộc sống. Tôi học Phật như thế, đi chùa như thế, thì tôi tin rằng ai hủy báng Phật giáo đến đâu thì cũng phải tin tưởng. Nếu là các cụ già đi chùa, trước đây chúng ta hơi một chút là chúng ta về chửi con mắng cháu, bưng mâm cơm lên, chúng ta không vừa ý mặt mũi chúng ta nhăn lại, thậm chí là chúng ta ném cả cái đũa xuống, đôi đũa cái bát xuống và chúng mày cho tao ăn uống như thế này à, sinh chúng mày ra nuôi chúng mày bao nhiêu năm khôn lớn, nhà cửa đất cát giao hết cho chúng mày mà bây giờ chúng mày lại cho tao ăn thế này à, vân vân. Khổ lắm. Nó có thế nào chúng ta ăn như thế? Gia đình của chúng ta hoàn cảnh, con cái của chúng ta phúc báo không lớn, cho nên nó cũng làm được cũng vất vả như ai, thậm chí còn hơn mọi người, nhưng mà điều kiện kinh tế không có để ngày nào cũng mua cho mẹ mình, cho bố mình, cho bà mình, cho ông mình miếng thịt ngon, miếng cá ngon, vân vân chẳng hạn. Thì mình cũng phải khoan hỉ, biết là điều kiện hoàn cảnh gia đình nhà mình như vậy, đó là sự cộng nghiệp, và mình khoan hỉ nhấc miếng cơm lên. Chúng ta gắp cái rau mà chúng ta vẫn quán là gì? Đây không phải là rau, mà trước đây á, khi điều kiện kinh tế có, đây là miếng thịt, bây giờ chúng ta gắp miếng rau lên, chúng ta vẫn quán là gì? Giống như miếng thịt ngày xưa chúng ta còn có điều kiện và cố gắng nhai vào, và chúng ta mỗi một lần nhai như vậy, chúng ta niệm nam, nhai một lần niệm mô, nhai một lần niệm a, nhai một lần niệm mi, nhai một lần niệm đà, nhai một lần niệm phật, và tâm của chúng ta để vào cái câu hồng danh của Đức Phật, thì rau sẽ biến thành chất đề hộ, nuôi lớn, nuôi sống cái thân thể mạng này của chúng ta, thậm chí là còn nuôi lớn cả cái công đức và thiện căn của chúng ta nữa. Ăn thịt thì chắc chắn sẽ giảm đi công đức và thiện căn, ăn rau mà chúng ta quán tưởng còn béo bổ hơn là ăn cả thịt nữa, như là cơm của Phật Hương Tích nữa, thức ăn của Phật Hương Tích nữa, thì đương nhiên rằng trong cuộc sống này chúng ta sẽ thấy an lạc ngay trong nội tâm, ngay trong gia đình của chúng ta, bằng những cái hành động rất nhỏ của người ông, người bà, người cha, người mẹ đi chùa về, hay là đứa con đi chùa về. Đấy là nhỏ trong cả những cái ăn, lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động, chúng ta phải làm gương cho những người thân của chúng ta chưa biết đi chùa. Trước đây về chùa thì chúng ta đi chùa xong về, chúng ta phải về là cứ phải muốn con dâu của chúng ta, đây là nói với các cụ bà nhiều hơn nhé, các cụ ông, các cụ bà nhiều hơn, nói là con dâu của chúng ta phải về đến nhà rồi là phải có cơm ăn, phải có nước nóng để tắm, vân vân, và phải nhà sạch sẽ, vân vân, thế này thế nào. Vì sao? Vì nó là con dâu của ta, nó là con dâu của ta, nó phải lo cho ta toàn bộ cái điều đó. Nhưng sau khi đi chùa rồi về mà thấy nó chưa lo được cho ta cái điều đó thì ta cũng hoan hỉ. Nếu cơm chưa nấu, chúng ta hỏi hôm nay cơm chưa nấu ở con, nó bảo hôm nay con xin lỗi bà là hôm nay, xin lỗi mẹ là hôm nay con bận cái này cái nọ, con chưa nấu được, hôm nay cả nhà ăn tối một chút. Mình hoan hỉ, mình bảo A Di Đà Phật, thế thôi, A Di Đà Phật, lấy một câu A Di Đà Phật như vậy, và chúng ta nhiếp tâm vào niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm kiên, niệm khí và niệm giới. Trong sáu pháp Đức Phật dạy chúng ta nhớ niệm, Phật là giác mà không mê, pháp là chính mà không tà, tăng là tịnh mà không nhiễm. Thế nào về niệm thiên? Niệm thiên nó tức là nhớ nghĩ đến phúc báo của chư thiên, nhớ nghĩ đến cái sự thanh bình của chư thiên, công đức to lớn của chúng chư thiên ở trên các cõi trời, và chúng ta mong muốn rằng gia đình của chúng ta cũng được thanh bình hạnh phúc như là chúng chư thiên ở trên cõi trời. Cho nên tự chúng ta phải sống và tu tập làm sao cho mái ấm gia đình nho nhỏ của chúng ta giống như một cung trời đau lòng thu nhỏ ngay trong cái mái nhà của chúng ta. Đó gọi là niệm thiên. Đức Phật dạy chúng ta niệm thiên là mong nhớ, nghĩ tới những điều thiện ngay trong cuộc sống này, trong mái ấm gia đình tại gia của chúng ta như vậy. Niệm khí, niệm khí tức là luôn luôn nhớ rằng tất cả tài vật ở thế gian đều là của phù du, tham đắm nó lúc chết đi không mang theo được, cho nên là nếu mà có điều kiện kinh tế đem đi giúp đỡ những người nghèo khó cô đơn không nơi nương tựa một chút, bố thí cúng dường, làm chùa tô tự đúc chuông, nếu nhân dân địa phương chúng ta làm cái nơi nào có duyên, chúng ta có miếng ăn miếng để, hãy xả bớt đi, xả bớt đi để làm gì? Làm phúc cho đời sau, gieo cái nhân lành đời hôm nay để gặt cái quả báo tốt ở đời sau. Đó gọi là niệm thí, niệm xả, niệm thí đó. Xả tức là đừng có bo bo, giữ ở trong lòng. Mà điều đầu tiên đó, nếu mà có thì xả ngay cho con cho cháu chúng ta đi, xả dần đi, không có cái bo bo mai kia nhắm mắt xuôi tay đó, mà chả đi được. Những việc còn mấy cây vàng nhất để trên mái ngói là chưa thì bảo cho ai, không biết có tìm thấy không, lúc niệm Phật đã cầu vãng sinh, mọi người đến niệm đến trở niệm cho mắt cứ trợn ngược lên trên mái nhà, cứ tưởng là nhìn thấy Phật, há hốc mồm ra cứ tưởng là nhìn thấy Phật và vui cười, nhưng thực tế là gì? Nhìn cái cây vàng chúng ta cất trên mái ngoái. Mọi người đến trở niệm cho ta A Di Đà Phật hiện đến tiếp rước chúng ta, chúng ta lắc đầu chạy đi theo, cứ ngó lên cái cây vàng ở trên kia còn tiếc quá chưa kịp bảo cho đứa con đứa cháu, cho nên A Di Đà Phật liền bỏ chúng ta mà ra đi. A Di Đà Phật ra đi rồi thì ma vương quỷ sứ sẽ hiện tới để rước chúng ta vào đường của họ. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta niệm thí ở chỗ đó. Rồi niệm giới. Niệm giới là sao? Niệm giới tức là niệm những cái điều giới mà chúng ta đã phát nguyện thủ trì. Ví dụ như chúng ta phát nguyện giữ năm giới và Phật tử đại đa chẳng hạn, là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không bỏng ngữ, không uống rượu chẳng hạn, thì chúng ta phải luôn luôn nhớ cái năm cái giới đó để mà hành trì. Đó là tu tại đa. Thứ nhất là tu tại đa. Khó lắm. Khó nhưng có làm được không? Nếu chúng ta cố gắng, chúng ta sẽ làm được. Cố Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta đã dạy là gì? Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào loan và lớp biển, quyết chí ắt thành công hay là ắt làm nên, đúng không? Đó. Các bậc minh chiết thông tuệ, đức độ và công hạnh với đất nước to lớn dạy chúng ta những cái điều đó. Chúng ta không học, không thực hành, không làm thì còn học và thực hành và làm cái gì nữa, mơ tưởng cái gì xa xôi ở đâu nữa. Chẳng có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Bây giờ chúng ta không có việc gì khó, chỉ sợ mình không làm. Nếu biết làm đó, thì sớm thì muộn ta sẽ thành công thôi, đưa đến sự thành tựu thôi. Cho nên ngay từ hôm nay, các Phật tử chúng ta được học thế nào là tu tại gia rồi, thì các Phật tử về tu ngay ngày hôm nay đi, đừng để cho nó muộn nữa. Từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ hành động, tu ngay ngày hôm nay. Trước đây hay hơi một chút là sân, hơi một chút là bàn xóm, cay đắng quá cái bàn xóm nó ghê gớm quá đấy thôi. Mình chỉ biết trách cái bà hàng xóm nó ghê gớm quá đi thôi, nhưng thực tế mình cũng chẳng kém gì bà hàng xóm mà. Bà hàng xóm nó ra là gì? Nó ra nó đổ hắt cái nước rửa bát sang gần cái tường nhà chúng ta, cái cửa ngõ chúng ta. Chúng ta bảo mày hắt được cái nước rửa bát ra cửa ngõ nhà bà ấy, bà cũng bà sang bà cái nước rửa bát ra cửa ngõ nhà mày. Trách bà hàng xóm. Cách đây khoảng hơn một tháng, câu chuyện có thật 100% kể cho các quý vị. Một cháu sinh viên tham dự khóa tu tháng 8 vừa rồi ở tại chùa Khai Nguyên, cháu ở khu vực Cầu Giấy. 2 năm gia đình mới ở dưới Ninh Bình, gia đình mua nhà và chuyển lên trên khu vực Cầu Giấy và sống ở trong, cách đây sống ở trong cái ngõ, mua cái đất của một cái ông chủ. Trước đây thì 2 năm trước thì mua cái đất đó của cái nhà ông chủ đây, cái đất rất là rộng, chia ra 4-5 miếng để bán, thì nhà mình đó được mua trong 1 trong 4-5 miếng đất đó. Nhưng mà cái miếng của nhà mình đó thì ở ngay bên cạnh cái nhà ông chủ ở trước đây. Cháu sinh viên nó nói là thầy á, xin thầy là hoan hỷ chỉ dạy cho con và gia đình nhà con bây giờ phải làm như thế nào, phải sống ra sao. Tôi hỏi là làm sao, có việc gì con cứ nói. Thế con ấy nói là cái cháu sinh viên nó nói với thầy là kể cái câu chuyện là ngày xưa quê quán ở đâu, mua miếng đất về và 2 năm trước xây ngôi nhà 3 tầng lên để ở rồi, không có điều kiện kinh tế mà một chút quê mua đất lên Hà Nội để ở, nhà cửa xây xong rồi ở 2 năm nay thì cái nhà bà chủ ấy tự nhiên đốc trứng ra, suốt ngày là chửi đồng chửi để hàng xóm và đặc biệt là nhà con. Nhà con ngay bên cạnh đắc liên là chửi đổng nhà con, mà chửi đến nỗi là không thể nhẫn được thầy ạ. Thì thầy bảo nhẫn đi. Thế cháu nó bảo không thể nhẫn được thầy ạ. Thế cháu bảo làm gì đến nỗi nào không thể nhẫn được. Thế cháu nó bảo thầy có biết không, sáng ra bà cầm dắt con chó nhà bà để sang giữa cửa nhà con để cho nó tè và cho nó hiểu bệnh ở cửa nhà con. Thì thầy bảo làm sao nhà con đến được. Thế tôi bảo là thế mỗi khi làm như vậy thì mẹ con không nói chuyện tử tế với bà ấy. Bảo có mẹ con gọi nói chuyện tử tế thì bà ấy rất là nổi cùng lên bà chửi mẹ nhà con là mày ở đâu mày về đây thì mày phải định là phải theo ta. Con chó của tao thì dắt ra cho nó đi đại tiểu tiện ở ngoài đường chứ là đại tiểu tiện ở nhà nhà mày đâu mà mày mày chửi tao đường đường chung cơ mà. Mà đúng quả thật là đường chung. Tôi chỉ bán cho nhà mày từ cái hè nhà mày lên thôi mà, còn đây là đường chung cho cả 4-5 nhà trong ngõ này. Lấy cơ đó chúng ta đau không? Đau quá chứ đúng không? Thế thì sáng ra nó cứ tại sao mà cửa nhà bà ấy bà không cho nó bệnh ra nó cứ sát sát cửa nhà mình nó cho bệnh. Cho nên cháu nó bảo mẹ con mấy lần không nói không được. Cho nên mẹ con tức quá. Mỗi lần như vậy mẹ con được chửi cổ và cãi nhau. Bước đầu thì nho nhỏ và bây giờ là chuyện thường xuyên gần như ngày nào cãi nhau. Và bây giờ không phải con chó mà dắt sang đấy nữa mà cứ bà cứ ra bắt đầu bà đứng và chửi lỏng ở trước cửa nhà con. Mẹ con giận quá không được cho nên chạy ra lại chạy ra lại tiếp tục với nhau. Cho nên bây giờ nhà con ở giống như là ở địa ngục cái thầy ạ. Bây giờ thầy bảo con phải làm thế nào? Thì tôi bảo các quý vị ở trong tình trạng đấy bảo thế nào? Tôi chỉ biết khuyên là thôi. Con khuyên mẹ con niệm Phật đi nhẫn đi. Đó cũng là cái nhân quả đời trước kiếp trước. Chắc là đời trước kiếp trước mẹ con nhà con cũng nuôi con chó và dắt ra cho nó đẻ bệnh ở trước cửa nhà người ta. Thì bây giờ người ta mới làm lại cái đó. Đó là nhân quả báo ứng. Nhân nào quả đấy. Con hãy nghĩ là Đức Phật nói về nhân quả và Đức ăn nhẫn về điều đó. Rồi con hãy niệm Phật thật nhiều. Người ta một ngày nào đó chắc chắn sẽ, các cụ ngày xưa thường nói là gì, rồi cái thiện sẽ thắng cái ác. Bao giờ cái thiện cũng sẽ thắng cái ác. Nhưng mà có cái thì thắng được ngay, có cái thì trải qua một thời gian rất là lâu dài và chúng ta phải bền bỉ hành cái thiện thì cái ác nó mới mất đi. Giống như một cái gương ấy, nếu chúng ta để cái bụi bám bụi bẩn lâu ngày nó bám vào cái gương, chúng ta quệt đi một cái có hết đâu? Không hết, mà chúng ta phải lau lên 2-3 lần, lau bẩn cái khăn này đem giặt đi rồi đem vào lau tiếp, lau lần thứ hai vẫn chưa sạch hẳn thì phải lau lần thứ ba, thứ tư nữa chiếc gương đó nó mới sạch. Cho nên nghiệp chướng của chúng ta nhiều, mới gặp cái bà hàng xóm mà ghê gớm như vậy, thì bây giờ chúng ta cũng ghê gớm với bà hàng xóm, hóa ra là ta với bà hàng xóm cùng mê muội giống nhau không có khác. Và cùng dắt nhau vào địa ngục không khác. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài mới nói là gì? Chúng sinh thấy thế giới này là bất tịnh, là nhiễm ô. Còn Như Lai đó, thấy chúng sinh và thấy thế giới này là thanh tịnh, giống như Tây Phương Cực Lạc thế giới không có khác. Tại sao Đức Phật Thích Ca lại nói như thế? Vì trong tâm của ngài hoàn toàn thanh tịnh, từ bi bình đẳng đối với tất cả chúng sinh, tất cả các nhân loại và chúng sinh. Đức Phật đều dùng cái tâm từ bi thanh tịnh bình đẳng giống nhau không khác. Cho nên đó, ngài nhìn thế giới này giống như thế giới Tây Phương Cực Lạc không có khác, không có biển thử nhân ngã đây kia. Chúng sinh mê nhưng Phật thì thường giác. Chúng sinh tham lam sân hận ngu si thì Đức Phật là từ bi hỷ xả vô cùng vô tận. Cho nên là Phật hay là chúng sinh, ở mỗi cái hành động, cử chỉ lời nói hành động và cái suy nghĩ trong tâm thức mình mà thôi. Cho nên tu tại ra là tu chỗ nào? Tu ở ngay chỗ đó. Và tôi bảo cái cháu sinh viên đó là con về từ giờ trở đi hãy nhẫn đi. Bà ấy dắt con chó ra tè bày ở cửa nhà con ấy gì? Hãy nhẹ nhàng ra để xúc đi cho vào trong sọt rác. Ngày nay bà làm điều đó, con ra con nhẹ nhàng con xúc đi con làm việc đó. Ngày mai bà làm việc đó, con lại tiếp tục ra nhẹ nhàng xúc đi và làm việc đó. Rồi thầy cam đoan với con rằng không quá 3 tháng tự bà sẽ phải có một cái suy nghĩ một cái suy nghĩ. Vì sao? Vì bạn là con người, chứ bạn không phải là con chó. Mà là con người thì ác đến đâu cũng phải có một chút cái niệm thiện ở trong cảm thức hay là dạng của họ. Và bằng cái hành động của một nhà hàng xóm như vậy chắc chắn sẽ cảm hóa được họ. Và từ đó đến nay thì không thấy cháu nó liên lạc lại, không biết là nó có làm theo lời mình không. Hơn một tháng nay rồi, không biết cháu nó có làm không. Vì sao tôi lại dạy cháu như vậy? Vì ngày xưa tôi học và ngồi trên ghế nhà trường, tôi học á, một cái bài kinh Đức Phật nói, một kể một câu chuyện có bài kinh Đức Phật nói rằng có một hôm một vị Bà La Môn chạy theo Đức Phật để xin tranh luận, xin tranh luận với Đức Phật, và Đức Phật im lặng không nói là tôi sẽ tranh luận với ông, hay là cũng không nói là tôi không tranh luận với ông, và Đức Phật cứ thế là thản nhiên là đi. Ông Bà La Môn nó chạy theo lắng đắng trên đường từ sáng đến trưa và muốn tranh luận với Đức Phật, Đức Phật không nói một câu. Rồi đến khi mà Đức Phật thọ thực, khất thực xong 12 giờ trưa đó, khất thực xong ngài về ăn cơm trưa, thọ chay đó, thọ chay xong ngài rửa bát và ngồi thiền định dưới gốc cây. Vì Bà La Môn mới đứng lên với cái chỉ mặt Đức Thế Tôn của Đức Phật của chúng ta chửi với ông Hoa là Phật là đại giác ngộ, ông mà nói như vậy là vọng ngữ. Ông là bậc đại giác ngộ tại sao không dám tranh luận với tôi? Vì ông sợ phải tranh luận thua tôi, mất mặt trước mất uy tín trước mặt đệ tử của ông ấy. Nếu mà ông sợ thì ông nói là ông sợ tôi đi, và ông đừng có xưng là Phật nữa, đừng có xưng là bậc đại giác ngộ nữa. Đức Phật cũng yên lặng không nói gì. Rồi nó chửi tìm mọi đủ, nó chửi bới, chửi bới đến hàng tiếng đồng hồ xong. Chúng ta biết Đức Phật chúng ta chỉ có nói ôn tồn một câu không thế nào? Này Bà La Môn, từ sáng đến giờ ông theo ta tới đây chửi mắng ta từ sáng đến giờ, vậy ông đã thấy vơi đi những cái nỗi tức giận trong ông chưa? Vì Bà La Môn càng sồn sồn lên bảo vơi làm sao được, tôi theo ông từ sáng đến giờ, nếu ông tranh luận ông bảo ông là bậc đạt giác ngộ thấu hiểu tất cả mọi việc ở thế gian và xuất thế gian, tôi thách ông tranh luận với tôi, ông không dám, ông thua thì ông nói quách là ông thua đi, mà ông dám thì ông nói là ông dám đi. Cần thiết Đức Vua đứng ra làm chứng thì chúng ta đến đăng ký vua đứng ra làm chứng. Ngày xưa Ấn Độ là hay các bậc đại sư, luật sư của các tôn giáo thường hay tranh luận với nhau. Nếu mà cuộc tranh luận lớn là sẽ đến nhờ ông vua đứng ra là ngồi để làm chứng, và hai bên lập đàn, lập đài và tranh luận với nhau. Đó. Bên nào thua thì có thể phải bỏ đạo để đi xứ khác, không được ở quốc gia đó nữa, vân vân, tùy theo cái sự thách đố của hai bên. Nhưng Đức Thế Tôn của chúng ta không nhận tranh luận mà cũng không là phản bác. Rồi Đức Thế Tôn nghe cái ông Bà La Môn nói như vậy, chúng ta biết ngài nói thế nào không? Ngài bảo này Bà La Môn, giống như một người mang một mâm cỗ đến cho mời ông ăn, nhưng mà bụng ông ăn no rồi thì ông còn nhận mâm cỗ đó nữa không? Đức Phật ý ngay vào cái bữa ăn, ngày ăn no rồi, còn Bà La Môn chạy ra từ sáng đến giờ chửi bới nói meo cả bụng rồi. Ngày chúng ta thấy Đức Phật rất tế nhị, ví ngay một mâm cơm, một mâm cơm rất ngon ngay trước mặt của ông Bà La Môn, từ sáng đến giờ chạy ra để chửi, còn Đức Phật thì ăn no rồi, khất thực xong họ thực ăn no, Bà La Môn chạy ra ngay từ sáng rồi. Đức Phật của chúng ta ví ngay đến một chuyện của mâm cơm. Ngài nói rằng á, giống như là có người mang cho ông một mâm cơm mời ông ăn, nhưng khi đó ông ăn no rồi thì ông còn nhận mâm cơm đó nữa không? Vì Bà La Môn đấy có thế mà ông cũng phải hỏi, đương nhiên là tôi ăn no rồi tôi phải nhận cái mâm cơm đó làm gì nữa. Đức Phật nói là này Bà La Môn, vậy Như Lai cũng như thế, từ sáng đến giờ những cái lời chửi bới thách đố của ông đối với Như Lai. Trong tâm của Như Lai á, không còn một chút gì, còn một chút chỗ trống để cho cái sự ganh tị, sự hơn thua và sự tranh đấu nữa. Vì trong tâm của Như Lai chỉ có một cái tâm thuần khiết, đó là sự thanh tịnh. Không còn một chỗ trống nhỏ nhỏ như hạt vừng hạt cải để cho cái tâm tranh đấu hơn thua chen vào nữa. Vì vậy bụng của Như Lai cũng giống như một vị đã ăn no thì ai mang cố bàn gì tới Như Lai cũng không cần nữa. Cho nên á, cái sự thách đố tranh luận của ông từ sáng đến giờ Như Lai không chấp nhận. Vậy mà ông không hiểu hay sao? Rồi Đức Phật lại lấy một cái ví dụ nữa. Này Bà La Môn, giống như ông ngửa mặt lên trời, ông giận trời, ông nói rằng á, ông hận trời, ông giận trời sống không công bằng, hay là sống thiếu đạo đức vân vân này nọ. Và ông nói rằng là gì? Tôi khinh thường ông, tức là khinh thường trời đó, vậy tôi khinh thường ông. Và ông ngửa cái gì, ông ngửa mặt lên, ông nhổ nước bọt lên trời, ông nói rằng tôi khinh thường ông và đổ cả phèn lên trời. Vậy Đức Phật nói rằng, này Bà La Môn, cái nước bọt của ông có làm bẩn được trời không? Bẩn làm được trời khác. Bà La Môn bảo rằng có thế mà cũng phải hỏi, đương nhiên là sao cái nước bọt của tôi mà nhổ cao được lên tận trời. Vậy Đức Phật lại hỏi, thế này Bà La Môn, vậy cái nước bọt đó rơi vào đâu? Vì này gãi đầu gãi tay trong vòng vài giây bảo là bây giờ ông đi ngộ ra một chút, ông biết thưa này, thưa Sa Môn Cù Đà, tất nhiên là cái nước bọt đó lại rơi trúng mặt của tôi rồi. Đức Phật bảo, này Bà La Môn, từ sáng những người thách đấu và lăng nhục lăng mạ Như Lai cũng tương tự như vậy. Như Lai không còn một chút tâm bỉ thử ghét yêu đây kia nhân ngã. Cho nên đó là tất cả những lời nói của ông đối với Như Lai từ sáng cho tới giờ giống như ông ngửa mặt lên trời chửi trời cao và phỉ nhổ trời cao, nhổ nước bọt lên trời cao vậy. Ông tự nhổ, ông tự chịu lấy, ông tự mắng Như Lai, ông tự nghe lấy. Như Lai không có tiếp nhận những lời chửi mắng của ông. Đó. Chúng ta thấy tu hành học Đức Phật nào ở chỗ nào? Học ở cái chỗ đó. Chỉ một bài kinh ngắn của Đức Phật, một câu chuyện của Đức Phật hành xử trong cuộc sống ở xã hội này cũng làm cho chúng ta tu tập cả một đời này cũng chưa chắc đã thành tựu được. Đấy là Phật pháp chân chính đấy các quý vị. Phật pháp chân chính ở ngay trong cuộc sống này, ngay trong những cái việc làm của chúng ta này. Đó, tu tại gia đấy. Hàng xóm kiếm cớ để cãi lộn với chúng ta, nhưng chúng ta nhất quyết không cãi lộn với hàng xóm. Làm được như vậy, trong đạo Phật gọi là gì? Nhẫn đủ ba mặt. Nhẫn ba mặt. Hạnh của Bồ Tát đấy chứ không phải hạnh của chúng sinh phàm phu mà làm được đâu. Cho nên tôi lại cái cháu sinh viên nó dắt con chó ra để bày trước nhà con thì hay lấy ra lấy cái sẻ hót thì cho là như hót, đừng có mang cái cửa nhà họ, mà hót xong con mang ra ở ngoài đống rác và nhẹ nhàng mở cái hót rác ra con cho vào đấy cho thầy. Đấy là tu, đấy là hành. Các bạn tự có làm được không? Nếu không may bên cạnh nhà ta có những người như thế có làm được không? Chưa làm được thì cũng cố gắng mà làm. Cố gắng nha, cố gắng mà làm. Đấy, tu giải đạt thứ hai, tu chợ. Thế nào là tu chợ? Tu chợ chúng ta biết là ra ngoài chợ đó. Đức Phật dạy chúng ta làm một đệ tử tại gia của Đức Phật thì không được cân thiếu, không được là đong thêm cân thiếu, mua bán cái gì thì phải cho đúng giá để mà mua và bán. Chúng ta đừng có mặc cái chiếc áo nâu ra ngoài chợ mà ngồi bán hàng, mặc chiếc áo nâu với chiếc áo lam của Phật tử đó, ngồi bán hàng ngoài chợ vì cuộc sống gia đình chúng ta phải làm không? Có phải làm. Chúng ta có buôn bán không? Đức Phật cho chúng ta buôn bán. Cho chúng ta kinh doanh không? Cho chúng ta kinh doanh. Nhưng mà kinh doanh ở trong nhà Phật gọi là gì? Chính niệm. Trong đạo Phật đó, Đức Phật thuyết về bát chính đạo. Đầu tiên là chính cứ, chính kiến, chính kiến, chính ngữ, chính niệm, chính mạng, chính niệm, chính định, chính chính kiến. Chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính niệm, chính mạng, chính định, chính niệm và chính chính kiến, đó là 8 cái chính. Đức Phật dạy các đệ tử tại gia và các Phật tử, các đệ tử xuất gia nên sống và hành theo. Thì trong đó có một cái chính đó gọi là chính nghiệp. Chính nghiệp tức là làm ăn sinh sống bằng cái nghề chân chính. Đức Phật có thể cho chúng ta, nếu chúng ta làm nghề thương mại buôn bán, chúng ta thuận về cái đó thì làm buôn bán. Ở ngoài chợ thường hay làm nghề thương mại buôn bán. Vậy buôn bán làm sao? Đức Phật dạy chúng ta buôn bán làm sao cũng có lời để đủ nuôi sống gia đình chúng ta, chứ đừng tham lam một cách quá độ, mua một mà đòi bán đến 10. Như vậy ngày xưa chúng tôi ở trong chùa Hương đó, một thời gian và một sân nội ở trên lên trên chùa làm năm năm, nghe người ta đi chùa người ta khấn Phật là gì, lạy Phật lạy tổ, từ bi hỷ xá, đức độ cao dày, phù hộ độ trì cho nhà con, đi một về mười, đi tươi về tốt, làm ăn buôn bán gặp may gặp mắn, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như nước của cà phê Vin. Tiền vào là như nước sông Đà, còn tiền ra thì phải như nước của giỏ giọt cà phê Vin. Cho biết cà phê Vin nói lên, ngồi về đây được bao lâu, khoảng độ vài phút nó mới được một giọt tỏng xuống một cái, vào thì ngon như nước sông Đà, còn ra thì ấy nó chỉ như nước của cà phê Vin thôi. Cấm thế mới đâu, Phật nào mà ra hộ cho cái đó thì mà cấm mà không được thì phải đến chùa nó không thiêng đâu, chùa không thiêng. Cho nên nó làm Phật tử sống ở ngoài đời, chúng ta tu hành ở ngoài chợ làm sao? Khi ra ngoài chợ, chúng ta biết là ngày xưa chúng ta thường nghe các cụ chúng ta nói là gì? Ra ngoài chợ, một con mì với là ba người chung nhau, người mua kẻ bán, ba người với nhau là thành cái chợ rồi. Con mì thì kêu cào cào, ba người thì cãi nhau rồi cùng kèo lên ngoài chợ, tức là thành cái chợ rồi. Đó. Một con mì với ba người mua bán con mì đó tạo thành cái chợ rồi. Cho nên ra chợ đó, ý của các cụ chúng ta ngày xưa học Phật thường nói là ra ngoài chợ là một cái nơi là xô bồ, là một cái nơi xô bồ, mọi người sẵn sàng nói với nhau những cái lời mà đau đớn độc ác nhất, vì những cơm manh áo mọi người sẵn sàng chửi với thề bồi nhau những cái lời mà xấu xa nhất, có đúng không? Mới hôm nay là bạn của nhau, buổi sáng đi cùng nhau ra chợ, nhưng chỉ cần cái hàng bên cạnh thấy nó bán được nhiều quá mình chứ rất xong nay ra cửa thấy nhau mình xong nó bán được mình chả bán được. Hai cái hàng bày ra san sát với nhau, tại sao cái bà kia bán được mình không bán được? Tâm của mình đã thấy là khó chịu rồi. Có một cái người khách đến, thế từ ngoài kia lò đi vào, mình chưa kịp nói anh mua gì vào đây thì cái bà bên cạnh nó nhanh mồm nhanh miệng hơn, nó nói trước mình khoảng độ vài giây thôi, thế nên mua gì cháu vào đây thì bác bán cho, bác bán rẻ cho, bắt đầu mình nhíu môi nhíu lợi rồi. Cái con mẹ là làm gì mà nó khéo mồm đến thế, đúng không? Nghĩ trong bụng thôi chưa nói ra rồi thế nó bán được cho cái anh thanh niên kia. Để một tí lại thấy một cụ nữa tới đứng từ xa ngó rõ ràng là từ xa thôi, bà cụ đấy đang định chạy vào hàng của mình, cái bà bán hàng bên cạnh nó nhanh mồm nhanh miệng hơn, nó bảo cô ơi cô đi chợ đây, cô vào đây, cô vào đây cô xem nào, cô mua gì vào đây để xem cháu bán cho. Làm lâu thì tiếp bà cụ thứ hai nữa, lộ tiếp rồi được một tí ông cụ thứ ba ra chợ bảo là đi, vừa thấy ông cụ từ xa rồi vẫy từ xa rồi là cụ ơi mời cụ lại đây, cụ hôm nay lâu ngày thế, lâu ngày nay mới thấy cụ ra chợ, cụ có khỏe không, cụ ra đây thế nào, cụ mua cái gì. Ông cụ nghe con đã như thế hoan hỉ quá đến mua tiếp, lúc đấy sẵn sàng là đi bao nhiêu tỉnh bạn hàng xóm láng giềng với nhau cũng sẵn sàng ra sông ra bể hết. Cái con mẹ này bà kia người ta vào định vào hàng của tôi mà bà trèo kéo à, bà tranh khách của tôi à, bà kia là tôi tranh khách của bà bao giờ. Thế là hai bên to chuyện với nhau, thậm chí là từ mặt nhau chỉ vì miếng cơm manh áo trong cuộc sống này. Cho nên tôi vừa mạch này lấy một cái ví dụ như vậy thôi chứ không phải nói tất cả như thế nhé. Đó, không có lại bảo thầy đi tu thầy nói ngoan thế, không phải thầy nói ngoan đâu. Kinh nghiệm đó thầy đã từng chứng kiến từ năm 1997 đến năm 2008. Thầy chủ trì một cái ngôi chùa, cái chùa Ngọc Tân ở xã Yên Sở, huyện Hoài Đức ấy. Ngôi chùa của thầy là trước cửa chợ, chợ họp ngay ở trong cửa tam quan của chùa luôn. Mỗi khi thầy đi đâu về á, nếu mà đi ô tô về lại chờ ra chợ để họ tan rồi thầy mới đi xe được vào chùa nhà mình, hoặc cứ phải để cái xe trên đây á cho các cụ họ xong ra thì mới đóng mới đánh xe về. Mà mình nhớ lắm khi các cụ ngồi, thậm chí các cụ đi chùa với nhau rồi đấy, nói chuyện có thật mà thỉnh thoảng khi các cụ vẫn to tiếng với nhau cãi nhau là chỗ này là của tôi đã hỏi sư thầy rồi, thế bà kia cũng bảo là tôi cũng hỏi sư thầy rồi. Thì khổ các vị biết là Phật tử nào vào hỏi thầy á để chỗ đấy cho con bán hàng thì thầy chẳng phải ư. Cụ nào vào thầy cũng bảo vâng, chẳng nhẽ cái cụ nào vào thầy cũng bảo không cho hỏi à, bảo không cho thì, nhưng mà thầy bảo ư thì có nghĩa là ư ngày hôm nay, thì cụ này vào hỏi ngày hôm nay thì thầy ư. Thế cụ đấy bảo hôm tuần phiên chợ trước tôi hỏi thầy rồi thì phiên chợ này tôi đi muộn tôi vẫn cứ muốn ngồi ở đây. Thì cô kia cô đi hỏi là tôi hỏi thầy rồi, lúc nãy thầy ra ở bên cửa chùa tôi hỏi thầy cho con ngồi đây ừ rồi. Thế bà cụ bảo phiên trước tôi hỏi thầy đấy ừ rồi. Thế là thầy cãi nhau. Các vị biết là người làm thầy ở trong cái trường hợp đó thật là khó xử lý, nó toàn là các Phật tử đến chùa với nhau đấy, tôi biết xử lý làm sao, ai hỏi hôm nào cũng ừ ngày đấy thôi chứ. Đây là tôi nói các vị thấy câu chuyện nó thật, xử lý làm sao, chờ tu ở sao. Xong rồi bắt đầu ngày đấy tôi mới thấy nó là phức tạp quá như thế, các Phật tử đi chùa với nhau rồi mà còn như thế. Cho nên bắt đầu tôi quyết định là tôi học giảng từ ngày đấy. Các quý vị biết là tôi học giảng, vì sao tôi học giảng? Vì tôi thấy chính các Phật tử của tôi là gì? Tranh nhau từng cái chỗ bán hàng ở trước cửa tam quan của chùa. Cho nên tôi quyết định là tôi học giảng. Và tôi phải đi theo con đường là giảng giải giáo pháp của Đức Phật, truyền tải giáo pháp của Đức Phật đến chính với các Phật tử sống ngay ở bên cạnh ngôi chùa của mình vậy, ở trong cái phạm vi hoạt động tín ngưỡng tôn giáo và xã hội thân cho mình vậy. Và tôi quyết định học giảng từ ngày đó. Các quý vị biết ngày đó tôi học giảng thế nào không? Trình độ văn hóa của tôi chỉ có học lớp 4. Học giảng cách nào? Tôi thì hay sợ, không đủ tự tin vì trình độ văn hóa không có. Học hành thì ngày đó mới học trung cấp năm thứ nhất, năm thứ hai. Nói năng thì ai người ta tin mình, phúc báo không có, sinh vào nơi thiên địa, văn hóa thì thấp. Học hành thì mới có vào trường, tu tập thì mới có 2-3 năm, làm sao mà đủ đức độ đạo hạnh để mà nói cho Phật tử nghe. Cho nên các quý vị biết tôi học giảng nào, tôi quyết định học giảng một cái là tôi nên ở ngồi tại trong phòng của tôi, kê một cái ghế như thế, đứng trước một cái gương. Trong tủ, trong phòng tôi có một cái tủ, trong cái tủ đó có cái gương. Và tôi giảng trước trong cái gương nghe của tôi, quay cái gương đó là mấy chục Phật tử hay đi chùa trong chùa của tôi và tôi giảng. Giảng cho cái gương nghe. Và tôi quay cái đối tượng cái gương đó là mấy chục Phật tử thường hay đến chùa của tôi. Và tôi tập sự như vậy đến 3-4 tuần, tức là mất khoảng tầm 2 tháng. Mỗi tuần thì có một ngày rằm mà giảng thì có khoảng 11 vị đàm thôi. Lễ Phật cho các Phật tử xong, cúng Phật xong bắt đầu là đi xuống, bắt đầu là giảng khoảng độ 30 phút cho các Phật tử, nói nhẹ nhàng dần dần thôi. Nhưng mà các còn chưa đủ tự tin mà nói, cho nên phải nói trước cái gương. Và khi nói chân tay phải làm điều bộ làm sao này, đó, mồm mép phải tươi làm sao này, lúc nào cần nghiêm thì nghiêm thế nào, lúc nào cần cười thì cười ra sao, cười làm sao cho người ta nói là mình không phải là thằng dân tộc nữa. Vì tôi sinh ra ở dân tộc thiểu số xuất gia mà, tôi là cái người dân tộc thiểu số xuất gia đầu tiên trong Đạo Phật giáo Việt Nam khu vực phía Bắc này. Cho nên á, cái gì mình cũng thấy là tự ti, không có đủ tự tin với trước đại chúng, ngồi trước tấm gương để học giảng hơn 2 tháng như vậy, thì khi đó mới lên nói với các Phật tử. Mà nói các Phật tử lần đầu tiên, nói với chỉ có khoảng 30 cụ già đi chùa thôi mà tôi còn luống cuống, nói trước quên sau, không biết nói cái gì. Mà nhưng mà tôi vẫn quyết định là gì, vì muốn cho các Phật tử của mình không cãi nhau trước cửa chùa của mình nữa, cho nên tôi quyết định phải học bằng được. Và quả thực là cái quyết tâm đó cho đến ngày nay đã theo tôi và khiến cho tôi làm được một cái, góp được một chút công sức nho nhỏ của mình đối với cái sự nghiệp hoằng pháp của giáo hội nói riêng, của Phật giáo nói chung đó. Cho nên nó tu ở chợ là tu như thế nào, ra ngoài chợ cái gì chướng tai ngay mắt thì chúng ta cũng nên ăn nhẫn, lánh đi là tốt nhất. Cái gì nhẫn được và lánh đi là tốt nhất. Chính vì thế cho nên những kinh nghiệm đó sau này á, chúng tôi đi học chỗ nào á mà mọi người ngồi vui vẻ ăn uống nhậu nhẹt với nhau, nhất định tôi không vào. Chỗ nào mà mọi người ngồi chơi với nhau đàn đúng mang cái tính chất là không đúng với giáo pháp của Đức Phật, nhất định tôi không ngồi, nhất định không ngồi. Đi ra đường ngày xưa là các quý vị biết là 8 năm trời tôi đi học, mà đây thậm chí là đợt trước là tôi học được ở từ Đức Pháp Chủ một lần thì giả cùng đi vào ở trong Nghệ An, trong cái huyện Đô Lương của Nghệ An chữa bệnh cho mẹ của ông chủ tịch huyện Đô Lương. Đi ở trên đường lái xe bạch với hòa thượng là bạch hòa thượng con nói là khát nước rồi, xin là dừng ở dưới đường để uống nước. Và hòa thượng bảo ừ. Thế dừng xuống thì hòa thượng vẫn hoan hỉ và ngồi ở trong cái quán nước đó chờ anh lái xe ăn cơm. Anh lái xe của cái nhà ông đó đi đón mà. Tôi là người được thỉnh giả hòa thượng Đức Pháp Chủ, ngày đó ngày xưa lên Pháp Chủ, nhưng tôi được thỉnh giả hòa thượng trong cái chuyến đi đó. Và khi đó cái nhà hàng có thể hòa thượng có tuổi rồi, cao rồi, mặc áo vàng trang nghiêm, thì họ mang 2 cốc nước ra, cốc nước cho hòa thượng, cốc nước cho tôi. Và tôi nhìn thấy hòa thượng nhất định hòa thượng không uống, họ mời hòa thượng chỉ A Di Đà Phật để cảm ơn bà. Và tôi nhìn thấy hòa thượng không uống, và đương nhiên hòa thượng không uống, tôi cũng không uống. Và xong rồi á, đi vào lên trên xe rồi và về tới cái nhà chữa bệnh cho nhà ông, đến tối ngủ lại, tôi bạch hòa thượng, bạch hòa thượng tại sao hôm nay người ta mời hòa thượng uống nước mà hòa thượng không uống. Hòa thượng bảo á, người xuất gia của chúng ta ngồi vào quán hàng ăn uống của thế tục, chúng ta phải giữ ý làm thế nào đó để cho họ thấy là đường đường tăng tướng, hình tướng của một ông tăng, mà ngồi uống cái cốc nước ở trên cái hàng quán cơm thịt cá như vậy, họ sẽ nghĩ rằng người tu hành của chúng ta như thế nào, cho nên tôi không uống. Thế thì hòa thượng lại hỏi tại sao ông không uống, thì tôi bảo là con bạch hòa thượng, con là người thỉnh giả hòa thượng, con thấy hòa thượng không uống cho nên con cũng không dám uống. Nhưng thực tế là mình nhìn thấy hòa thượng không uống mình biết ngay là sao rồi, nhưng tối tôi còn hỏi xem vì sao hòa thượng không uống, thì hòa thượng mới nói ra đó là gì, các ngài á lấy cái hạnh của người tu gọi là thân giáo cho học trò của chúng tôi, mà rất may là mình cũng tinh ý và học được cái điều đó. Cho nên từ đó cho đến nay gần như là đi ra ngoài đường gần như không có mời ai mời tôi được uống một cốc nước vào một cái hàng quán nào để uống nước, rất khó. Có duyên sự đi vào với mọi người, tôi ngồi đó với mọi người, trừ vào hàng quán ăn quán cơm chay với các sư với mọi người, còn vào quán ăn mà rượu thịt có ngồi với đại chúng thì tôi ngồi đó theo mọi người thôi. Ví dụ đi đâu và bắt buộc phải ngồi theo mọi người, tôi ngồi đó, chén nước tôi còn không uống, ngồi cho trang nghiêm, nhất tâm để niệm Phật. Khi mình ngồi ở đó, đấy là gì? Tu ở chợ đấy các quý vị, tu ở chợ. Ở cái những nơi ồn ào náo nhiệt đô thị như vậy mà mình vẫn ăn nhẫn nhớ là mình là người đệ tử tại gia của Đức Phật, không để cho cái sự quan trên đồng tiền bát đạo nó đánh mất đi cái thanh danh của người đệ tử tại gia của Đức Phật, của người quan Phật, đó chính là tu ở chợ đấy. Thời gian nó không có nhiều, thế còn nếu mà giải thích cái tu ở chợ đó chỉ cần một cái thế thôi, nói cả ngày thậm chí cả tháng cũng hết cho các quý vị nghe. Thầy thì nhiều chuyện lắm, mắt thấy tai nghe cũng lắm, đọc sách cũng nhiều, cho nên á nói với các quý vị cả tháng một cái câu là tu chợ cũng không hết. Còn tu chùa, cái thứ ba là khó tu chùa. Các quý vị đến chùa hãy mang những cái tốt đẹp trọng Phật kính tăng để đến chùa. Đến chùa làm sao đó, trước thì lễ Phật, sau thì trọng tăng. Giống như cái quy y Phật đó, thì mình phải khi phát nguyện là gì? Đệ tử con tên là pháp danh, quy y Phật rồi, nguyện trọn đời, hay là nguyện đời đời lễ kính chư Phật, đúng không? Thì chúng ta nhìn thấy tranh ảnh tượng Phật liền phải chắp tay xá chào hoặc đỉnh lễ cúi này, đó mới gọi là quy y Phật, nguyện đời đời lễ kính chư Phật. Đức Phật đã nhập Niết Bàn trên 2500 năm nay. Vậy bây giờ cái gì là tam bảo đấy, cái gì là Phật bảo đấy? Chúng ta biết là khi mà nói về tam bảo thì có ba loại tam bảo. Loại thứ nhất là đồng thể tam bảo, loại thứ hai là xuất thế gian tam bảo, và loại thứ ba là thế gian trụ trì tam bảo. Thế nào là đồng thể tam bảo? Đồng thể tam bảo nghĩa là chỉ cho gì? Tự tính thanh tịnh của chúng ta, đó gọi là tự tính của Phật bảo. Ta với Phật không có khác. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói là gì? Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là tất cả chúng sinh như con người chúng ta, nhận đến con trâu, bò, chó, lợn, run dế vân vân, đều có thể thành Phật, nhưng Đức Phật không có khác. Cho nên đó chính là tự tính Phật bảo, hay mình gọi là mình tu đến tỉnh độ thì gọi là tự tính mi đà duy tâm tỉnh độ. Tu theo thiền tông thì gọi là minh tâm kiến tính, kiến tính thành Phật. Thành Phật là chỗ nào? Thành Phật là chính cái tự tính thanh tịnh đó. Đó gọi là đồng thể Phật bảo. Thế nào là đồng thể pháp bảo? Tâm của chúng sinh, ngài Trung Phong Quốc Sư nói ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm, nói là tự tính của chúng ta là vốn linh minh sáng suốt. Con người chúng ta có ba cái tâm, nhưng cái tâm quan trọng nhất gọi là linh chi tâm. Cái tâm đó ở trong mỗi chúng sinh là linh minh sáng suốt, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm đó. Cái tâm đó chính là tự tính thanh tịnh giác ngộ của chúng sinh, hay còn gọi là pháp bảo, hay còn gọi là pháp bảo. Đó gọi là đồng thể pháp bảo giác ngộ có sẵn trong mỗi chúng sinh chúng ta, mỗi con người chúng ta. Thế nào là đồng thể tam bảo? Đồng thể tam bảo là chỉ cho sự từ bi thanh tịnh hòa hợp bất nhiễm, đó gọi là đồng thể tam bảo. Cái đấy là cái tam bảo cao nhất, gọi là đồng thể Phật bảo, đồng thể pháp bảo, đồng thể tam bảo. Cái thứ hai là chỉ cho là xuất thế gian tam bảo. Xuất thế gian tam bảo ở đây là chỉ cho thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật Thích Ca chúng ta còn tại thế đó, thì Đức Phật là xuất thế gian Phật bảo. Ngài thì hiện ở thế gian này với cái tấm thân 32 tướng tốt và 80 tùy nào để trang nghiêm thân thể, xuất ra tu hành thành Phật để phổ độ chúng sinh, đó gọi là xuất thế gian Phật bảo. Tam tạng thánh điển kinh luận được 49 năm Đức Phật nói ra đó, mà sau này các thầy tử thi thành tam tạng thánh điển là kinh luật của luật để cho mọi người dễ học dễ hiểu dễ tu đó, đó gọi là xuất thế gian tam bảo. Thế nào là xuất thế gian tam bảo? Xuất thế gian tam bảo tức là chỉ cho các vị thánh tăng như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, Ma Ba Xà, Ba Đề và Gia Du Đà La vân vân đó. Các vị đệ tử chứng được từ sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả cho đến Bích Chi Phật và Bồ Tát đó, đó gọi là xuất thế gian tăng bảo. Đây chỉ cho thời Đức Phật đại thế. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì người ta gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Thế nào gọi là thế gian trụ trì tam bảo? Tranh ảnh tượng Phật làm bằng đồng, bằng đất, bằng đá, bằng xi măng, bằng vôi, bằng gạch vân vân đó, đắp lên hình tượng của Đức Phật. Các cụ người ta ngày xưa thường nói là gì? Để thì là hoàn đất, cất thì nên nên ông bùn đó. Thì khi mà đã cất nặng nhào cái hoàn đất đó, cái năm đất đó thành hình tượng Phật rồi, là một đệ tử của Đức Phật, chúng ta phải tôn kính như tôn kính là chân thân và kim thân của Đức Phật. Ngày còn đại thế vậy, không được bỏ rơi, không được giẫm đạp, không được để nơi ô uế bẩn thỉu, vì cung kính tôn trọng Phật vậy. Chúng ta coi cái pho tượng đó, coi cái bức hình ảnh của Đức Phật đó là như là Đức Phật còn tại thế, mà cung kính đỉnh lễ chiêm bái, học theo hạnh của Ngài, bỏ ác làm lành, lấy sự hành thiện, đó chính là tôn trọng thế gian trụ trì Phật bảo vậy. Chúng ta thấy bây giờ chúng ta đến Phật vào chùa có thấy ông Phật ngồi trên đấy không? Cái pho tượng đó chứ đúng không? Nếu mà người cung kính kính coi pho tượng đó chính như là Thích Ca Mâu Ni Phật, chính như là A Di Đà Phật, chính như là Dược Sư Lưu Ni Tăng Vương Phật để cầu nguyện, thì tâm nguyện của chúng ta sẽ được thành tựu. Đó gọi là thế gian trụ trì Phật bảo. Thế nào là thế gian trụ trì pháp bảo? Tức là chỉ cho ba tạng thánh điển kinh luận luận được các đệ tử ghi chép thành ở trên giấy và trên nhiều các vật liệu khác vân vân cả nhà. Bây giờ chúng ta đa số là ở trên giấy. Thì chúng ta thấy kinh sách, đọc xong kinh sách đừng có vứt xuống di chiếu, đừng có vứt xuống cái đất, đừng có ngồi cao hơn là kinh sách, đừng có vứt kinh xuống cái đất mà ngồi ở trên ghế như thế này. Đó gọi là cung kính với pháp bảo của Đức Phật. Vì sao chúng ta lại cung kính? Vì công năng của pháp bảo Đức Phật thuyết ra các đệ tử của Ngài ghi thành kinh luật luận đó có công năng giúp cho chúng sinh phải chuyển mê khai ngộ. Ai nghe theo lời Phật dạy đều có thể chuyển mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh, đúng không? Cho nên là chúng ta cung kính và tôn trọng tam tạng thánh điển của Đức Phật. Vì sao mà phải cung kính tôn trọng? Vì chính kim từ kim khẩu của Đức Phật nói ra có công năng giúp cho chúng sinh chuyển mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Cho nên chúng ta cung kính và tôn trọng thế gian trụ trì pháp bảo chính là những việc đó, làm những việc đó. Còn thế nào là thế gian trụ trì tam bảo? Tức là những việc xuất gia tu hành, những vị tỷ thiêu ni đó mà mình đã thường nói là sư ông, đại đức, sư thầy, sư phụ, ni trưởng, ni sư, thượng tọa, hòa thượng vân vân đó. Những cái vị xuất gia chân chính như vậy sống với nhau từ bốn người trở lên thì đó gọi là thế gian trụ trì tăng bảo. Những người duy trì mạng hạnh của Phật pháp khiến cho giáo pháp của Đức Phật được trường tồn, được trường cửu, được lâu dài ở thế gian này để cho những người có duyên ở đời này và đời sau tiếp tục được gặp Phật pháp và tu hành, đó gọi là thế gian trụ trì tăng bảo. Cho nên đó, tu ở trong chùa, khi đến chùa chúng ta phải cung kính và tôn trọng tam bảo ở cái chỗ đó. Ngài Ấn Quang đại sư nói là cung kính một phần thì sẽ được một phần công đức, có 10 phần cung kính thì sẽ được 10 phần công đức, và có 100.000 phần cung kính thì chúng ta sẽ được có 100.000 phần công đức. Cho nên người Phật tử của chúng ta đến chùa, chúng ta hay thường nghe nói là trọng Phật kính tăng. Tu ở trong chùa không dễ đâu các quý vị ạ. Rồi các quý vị mới đến gần dần tu tập trong chùa, các quý vị thấy khó như thế nào? Không phải dễ đâu. Vào trong chùa mà không khéo, chúng ta không biết học, không biết tu tâm dưỡng tính á, là chia thành năm phe bảy phái. Thậm chí là nếu mà ngôi chùa đó có một chút lộc lá một chút, chúng ta còn muốn kiếm lời ở trong đó là thậm chí bàn mưu tính kia để đuổi cái ông thầy chùa đi, cái thầy sư đi á, để gì? Lập lên một ban quản lý để chúng ta gì chia nhau. Có không? Có rất nhiều nơi ngôi chùa phía Bắc chúng ta đã và đang làm việc đó. Có những ngôi chùa ngày xưa vách nát, tường cong đất lở, mái ngói thì xô vẹo, nắng thì thấy trời, mưa thì thấy nước. Khi sư về năm 7 năm cùng với nhân dân vận động kinh tế xây dựng được rồi thì ngôi chùa là khang trang. Nhân dân, các cụ từ chúng ta hay thường nói là phú quý sinh linh nhất. Bây giờ cuộc sống khá giả hơn rồi thì người dân ra chùa lễ bái đông, có đồng ra đồng vào, đồng lộc đồng đá, mở hòm công đức ra mỗi tháng thấy 5-7 triệu, thậm chí có chùa 5 triệu, 10 triệu. Bắt đầu là ban quản lý nhảy vào đòi quản lý, đòi quản lý không được thì lôi kéo Phật tử. Và các Phật tử chúng ta do không hiểu biết thế nào là đồng tiền chùa, thế nào là của Tam Bảo, ai được tiêu của Tam Bảo, chúng ta bắt đầu là theo kẻ lập cánh và lập mưu đuổi sư để thỉnh thoảng có một chút lộc lá mang về cho gia đình, cho con trai cháu. Đấy, thời buổi bây giờ tu chùa không dễ các quý vị ạ, nhất là những vùng nông thôn, những vùng mà chưa có sư chủ trì hoặc có sư chủ trì nhưng mà sư yếu, không giáo hóa được, tài đức đều có hạn. Cho nên á, cái việc tu trong chùa là cả một vấn đề. Giáo hội và giáo Việt Nam nhức nhối, rất nhức nhối về vấn đề các ngôi chùa mà các vị sư mà hoằng pháp quá yếu, khiến cho giáo hội cũng phải bận tâm rất rất lớn về cái vấn đề mà các Phật tử đi chùa tu tập tranh nhau lợi dưỡng ngay trong chùa bây giờ. Chứ tôi chưa nói là không đúng đâu, tranh nhau lợi dưỡng ngay trong chùa và ngay giữa Phật tử, ngay giữa Phật tử và sư và nhân dân. Đó, cho nên đây cũng là một cái vấn nạn. Bây giờ mà là một Phật tử, chúng ta bây giờ mới hiểu đó, hiểu nó đúng và hiểu nó thế nào là tu tại gia, thế nào là tu chợ, thế nào là tu chùa. Thời gian nó không có nhiều để giải thích rõ về cái tu chợ tu chùa này. Có thể là đến tháng sau mà đủ nhân duyên thì chúng tôi sẽ nói thêm một chút. Mà hôm nay thì cũng đã muộn rồi, ngồi từ 9 giờ đến 11 rưỡi, 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Các cụ nào mỏi lưng đau cổ không thì đổ cho sư luôn đi. Đau lưng mỏi cổ thì đổ cho sư ông già từ sáng. Tại sao không cho nó nghỉ? 2 tiếng rưỡi này phải cho nó có nghỉ để lao tí chứ. Ở ngoài người ta học có 45 phút một tiết, thầy sao lại 2 tiếng rưỡi một tiết? Bắt trong con già 70-80 tuổi ngồi thế này. Thôi có ai đau lưng mỏi cổ cứ đổ trong sư đảm nhiều nha, nói nhiều nha. Nhưng mà đổ trong sư nói nhiều các vị sẽ có nhiều công đức đấy. Cái tiểu phong là ngồi nghe mà. Thôi thì hôm nay thời gian đã hết rồi thì các Phật tử chúng ta đang nghiêm đứng dậy làm lễ hồi hướng, và chúng ta đi hỏi trang buổi chiều các sư ông, các sư bác, các sư cô sẽ hướng dẫn cho các Phật tử tu tập.